tôi nghe một thời thế tôn nữ tại kỳ thiên tình xa của trương gia thắm cô độc gần hạnh xa phê khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng vô thắng nào quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn nữ
bóng trời đứng một
bên cung kính bên cân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống rất vui kẻ á thân rằng bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là cuộc lên cao trường ở trú xứ thiên họ công đức trường đã làm chân chánh hướng từ tâm là cuộc lên cao trường đã văn nghệ nghiệp dời kéo quân liền hồng đồng nói những lời chân chân là cuộc lên cao trường nếu còn bằng chân thành chăm sông vờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cuộc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên của mình đi không lỗi lầm là cuộc lên cao trường xa lý tâm hiền lá tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là cuộc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là cuộc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là cuộc lên cao trường khi tu chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là cuộc lên cao trường nhìn sợ hận như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cuộc lên cao trường.
Nam mô Bụt-sa-ya. Con vô thường không tiếng thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm Pháp Thamma sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện Phật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả phân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thích hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất phạm mỹ sâu xa, những nghịch duyên các ngài sẽ đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết to với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu tâm thiền. Chư thiên đã thân tập chung trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên phú. Chư toàn giác đại lực, chư đặc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc tam sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm, ngày 3 tháng 6 năm 2011, pháp Tham Ma. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Các Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa chư tôn đức, thân chào và các vị Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một từ ngữ rất là quen thuộc, mà ngay cả trong lớp học của chúng ta cũng có sử dụng, đó là pháp. Như chúng ta nói về Phật pháp hay là pháp giới, vân vân. Chữ pháp là một từ ngữ quá quen thuộc, đôi khi chúng ta thấy không cần định nghĩa nữa. Nhưng mà thật sự đó là một từ ngữ rất cần định nghĩa. Riêng trong A Tỳ Đàm thì từ vựng này có một ý nghĩa mà chúng ta bắt buộc phải đi xuyên qua nếu chúng ta muốn đi xa hơn vào trong những phần khác. Định nghĩa đó là như thế nào? Mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thành định nghĩa pháp tính vị giác sư của chương trình hôm nay, gửi đến đời chúng pháp thoại, và tiếp theo là phần thảo luận của chúng ta. Mời cung cụ đi không?
Sa thứ lành thầy, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tòa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin đọc tiếp theo phần 2 của giáo trình A Tỳ Đàm, pháp Dhamma. Câu thứ nhất, chữ pháp trong A Tỳ Đàm được định nghĩa thế nào? Pháp là những gì có chân tướng riêng biệt. Chữ Dhamma là một danh từ có một ý nghĩa hết sức bao quát, được dùng theo nhiều nghĩa tùy theo trường hợp. Các nhà chú giải đã định nghĩa rằng Attano Lakkhanang Dhareti, chữ Dhammo, tự giữ chân tướng, gọi là pháp, nghĩa là nhậm trì tự tánh. Chữ Lakkhanang có nghĩa là thể tạng, thể trạng, trạng thái, bản chất, chân tướng. Như vậy, những gì có thể trạng đều gọi là pháp, dù thể trạng ấy là gì đi nữa cũng vậy. Thí dụ như vuông, tròn, dài, ngắn, tốt, xấu. Tóm lại, pháp là danh từ chỉ vật gì có trạng thái riêng mà tri giác có thể nhận biết được, dù vật đó thuộc về vô tri hay hữu tri, giả danh hay bản thể, hiệp thể hay siêu thể. Ngài Santakicho đã định nghĩa về pháp bằng hai câu sau: pháp là chi, chi cũng là pháp. Pháp có trạng thái ra sao, ra sao cũng là trạng thái của pháp. Trích trong Vi Diệu Pháp Giảng Dạy do Ngài Pháp Sư Giác Chánh. Xin kính mời MC tiếp theo đọc phần 2.
Câu hỏi thứ 2, tại sao phân ra hai sự thật, thực thể và quy ước? Pháp tuy có rất nhiều, nhưng Đức Phật đã gom lại và chia thành hai loại: pháp tục đế, samuti satcha, sự thật thế tình thông thường; pháp chân đế, paramattha satcha, sự thật bản thể chân tướng của các pháp. Hai pháp tục đế và chân đế bao hàm trọn vẹn tất cả các pháp trong thế gian. Có hai sự thật: đế, tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Tục đế, sammutit satcha, là sự thật ngoài mặt, sự thật của thế tình. Còn đệ nhất nghĩa đế, paramattha satcha, là sự thật tuyệt đối. Ví dụ cái bàn chúng ta thấy là tục đế. Theo đệ nhất nghĩa đế, cái gọi là cái bàn, sự thật gồm nhiều cơ năng và đặc tính. Cũng vậy, trong kinh tạng, Đức Phật thường dùng những danh từ thông thường như người đàn ông, đàn bà, hữu tình, tự ngã. Nhưng trong Abhidhamma, Đức Phật dùng những danh từ rất đặc biệt như Khandha, quẩn, đa túc, giới, Ayatana, xứ. Chữ Paramattha có nhiều ý nghĩa trong Abhidhamma. Paramattha nghĩa là không thay đổi. Avibharita, trừ tượng. Nibbatita, Attha nghĩa là vật. Pháp Paramattha nghĩa là những vật không thay đổi hay trừ tượng. Tuy dùng chữ không thay đổi, nhưng đừng hiểu lầm là những vật này trường cũ, thường còn. Một chỗ bằng đồng không phải là một Paramattha, vì nó luôn luôn thay đổi và có thể nấu chảy và biến thành cái bình. Cái chậu và cái bình có thể phân tích và chia sẻ thành những sức mạnh vật lý căn bản và những đặc tính. Sức mạnh và những đặc tính ấy được gọi là Rupa Paramattha trong Abhidhamma. Chúng cũng bị thay đổi, nhưng đặc tính của những sắc pháp này là giống nhau và được tìm thấy trong cái chậu cũng như trong cái bình. Chúng nhìn giữ đặc tính của chúng trong mọi sự kết hợp của chúng, và vì vậy trong sớ giải, Parama có nghĩa là không thay đổi hay thực có. Attha ở đây có nghĩa là vật chứ không phải là ý nghĩa. Kính mời sức giới hạnh tiếp theo.
Phần 3, xin cho biết đại cương bốn pháp chân đế: tâm, thuộc tánh, vật chất và niết bàn. Có bốn paramattha hay thực thể trừu tượng bao trùm mọi vật nhập thế và siêu thế, như cái gọi là hữu tình thuộc về nhập thế, còn nibbana thuộc siêu thế. Loài hữu tình gồm có nama, danh và rupa, sắc. Theo Abhidhamma, rupa gồm cả những đơn vị căn bản của vật chất và những thay đổi vật chất. Abhidhamma kể đến 25 sắc pháp, nama gồm cả tâm và tâm sở. Theo Abhidhamma, cái gọi là hữu tình gồm có năm uẩn: khandha, rupa, sắc, vedana, thọ, sanna, tưởng, sankhara, hành và vinnana, thức. Tâm, tâm sở trừ 8 siêu thế và tâm trừ 8 siêu thế tâm và những tâm sở câu hữu, và sắc thuộc nhập thế Lokiya, và Nibbana thuộc siêu thế Lokuttara. Niết bàn là thực thế cứu cánh độc nhất. Ba pháp còn lại được gọi là thực thể vì chúng là những vật hiện hữu với Vichamana Thamma. Ngoài ra chúng không thể chia nhỏ, không thay đổi và trừu tượng. Paramattha thứ nhất là Chitta. Từ ngữ căn chít là suy nghĩ. Theo sớ giải, Chitta có nghĩa là nhận thức sự hiện hữu của đối tượng Chintati, Vichanati. Đây không có nghĩa có người chỉ nghĩ đến đối tượng. Theo nghĩa của Abhidhamma, Chitta nên định nghĩa là sự nhận thức có mặt của một đối tượng, vì không có nghĩa có một linh hồn suy nghĩ. Trích trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chú thích. Nghe chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Tham Tha Gia. Con là Thịnh Hồ Kính, Thịnh Lễ, Thịnh Lễ, Thịnh Lễ, giáo pháp và chỉ tâm. Con là thành kính cảnh lễ đến chư tổ nhất đăng dạy đức pháp tâm, dạy đức minh thật, cùng với người chư tôn nhất đăng đều không ở trên quân mà chỉ còn chưa biết. Chú chào quý sư lĩnh và các vị hiện nay chúng mình. Chú Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài số 2 của lớp Thiền A Di Đà. Thì trong cái bài số 2 này được đề cập trọng yếu đến chữ pháp, cái chữ tâm mát. Đây là một cái danh từ mà được dùng theo một cái ý nghĩa hết sức là bao quát. Bao quát ở đây đó là quý vị nên hiểu rằng là cái chữ pháp này nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là trong cái sự định nghĩa của các ngài chú giải đi, cái này nó là Atano nó trong này tha về phía thăng mô, có nghĩa là tự diễn chân tướng gọi là pháp. Mà thường thường á, quý vị thấy rằng là ở trong Hán tự đó, thì gọi là nhậm trì tự tâm. Nhưng mà nếu mà mình nói là theo Hán cảnh thì những người nào người ta biết rõ về cái chữ Hán thì người ta mới hiểu được cái này. Ví dụ như nhậm trì tự tâm, nhậm trì tự tâm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có sự mà giữ được cái chân tướng và cái bản chất. Và hơn nữa đó, thì ở trong Bali đó, thì nếu mà mình là thường thường đó, ở trong giáo trình cái giáo trình Thì Đà đó, thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái thời gian gần đây cái chữ Bali được phân tích rất là nhiều và hơn nữa đó, nếu mà chúng ta là cái người Việt đó, chúng ta tìm hiểu bằng chữ Bali đó, thì sẽ được định nghĩa rất nhiều cái mà đã làm cho chúng ta dễ hiểu hơn. Ví dụ như đối với chữ tâm má, cái danh từ mà ngày hôm nay chúng ta học đó, thì tâm má có nghĩa là gì? Có nghĩa là pháp, nhưng mà nó còn có những cái trạng thái nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng nó xuất phát từ cái chân tha, có nghĩa là cái chữ nắm giữ, hoặc là cái chữ nâng đỡ, hoặc là cái gì mà có cái tứ trạng của nó, thì như vậy được gọi là pháp. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta nghe những cái định nghĩa như vậy, ví dụ như bây giờ mình nói rằng là có cái tướng trạng như thì được gọi là pháp. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày thì chúng ta thấy cái gì là tướng trạng? Thì cứ như vậy, đối với ví dụ như là chúng ta thấy rằng là đối với năng cảnh mà nó đối chiếu với năng giác quan của chúng ta, ví dụ như cái gì mà mắt nhìn thấy được thì đó là cảnh sắc. Nhưng mà khi đó mà chúng ta phân biệt được, ví dụ như là cái đó là nó màu đỏ hoặc là nó màu trắng, thì như vậy lúc bây giờ mình gọi nó là không gọi nó là cảnh giác nữa, nhưng mà mình sẽ gọi nó là cảnh pháp. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng nó có tướng trạng riêng, nó có tướng trạng riêng, thành ra chúng ta gọi nó là cảnh pháp. Nhưng mà nếu mà nói theo ở trên đấy thì con mắt, đối tượng con mắt của con mắt ấy thì lúc bây giờ sẽ gọi nó là cảnh sắc thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta phân biệt nó được đó là cái màu đỏ, hoặc là đó là cái màu trắng, hoặc là đó là dài hoặc là ngắn, thì đây là cái gì? Đây là cái tướng trạng riêng của nó. Thì khi mà mình biết được cái tướng trạng đó rồi thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành cái cảnh pháp. Cũng vậy, đối với tai của chúng ta, ví dụ như đối với lỗ tai của chúng ta đây, khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó thì đó gọi là cảnh thanh. Nhưng mà mình phân biệt được cái âm thanh đó của người nữ, hoặc là cái âm thanh đó của người nam, hoặc là cái âm thanh đó nó xuất phát ra từ cái tiếng trống, hoặc là tiếng kèn, vân vân, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành gì? Nó sẽ trở thành cảnh pháp. Đối với các người cũng vậy, đối với những cái đối tượng của lỗ mũi, ví dụ như chúng ta thấy rằng là từ từ, ví dụ như chúng ta gửi được một cái mùi gì đi, thì khi mà chúng ta nhận thức bằng một cách chân giới là chúng ta chỉ biết là cảnh khí thôi, cảnh khí thôi. Nhưng mà chúng ta phân biệt ra được cái mùi đó là mùi dầu thơm, hoặc là cái mùi đó mùi hôi của một cái vật gì đó, thì lúc bây giờ nó cũng trở thành cái cảnh pháp. Vì sao vậy? Vì nó có một cái tướng trạng riêng. Ví dụ như cái mùi đó mùi thơm, cái tướng trạng nó là mùi thơm. Còn cái mùi thơm hoặc là mùi thơm, cái tướng trạng của nó là cái mùi thơm. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng đối với ở trong A Di Đà phân tích rất là rõ. Nãy chúng ta thấy chữ pháp thôi, chúng ta có khi chúng ta sẽ nếu mà chúng ta nắm được cái chỗ này, cái pháp đó là nó có tướng dạng gì, thì chúng ta sẽ có sự phân biệt được rõ ràng. Cũng như đối với năm cái giác quan của chúng ta thì chúng ta đều phân tích được hết. Nếu mà mình nắm được cái tướng dạng này, mình sẽ phân biệt được. Ví dụ trước kia đó, mình không nắm được cái tướng trạng này, mình không phân biệt trong cái lúc nào mà mình thấy là cảnh sắc. bởi vì mình thấy cái cảnh nào nó cũng vậy đó, nhưng mà mình không phân biệt được cái trường hợp nào gọi là cái trường hợp đó là thuộc về trường pháp. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với lưỡi của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nếm một cái gì đó thì đó là cái đối tượng của cái thần kinh thiệt của chúng ta. Thì đối với đối tượng của thần kinh thiệt của chúng ta là gì? Là cảnh vị. Nhưng mà chúng ta biết được khi mà chúng ta nếm được những cái là nó chua hoặc là nó mặn thì lúc bấy giờ nó trở thành gì? Thành cảnh pháp. Và đối với cái thân của chúng ta xúc chạm cũng vậy. Đối tượng của cái thân của chúng ta ví dụ là cái gì? Đối tượng của chúng ta đó, đối tượng của cái thân của chúng ta là gì? Cái cảm xúc. Cảm xúc có nghĩa là khi mà mình chạm vào cái sự xúc chạm đó. Nhưng mà khi mà mình xúc chạm đó, mình biết được cái đó là cứng hoặc là mềm, nắng hay là lạnh. Thì như vậy đó thì là lúc bây giờ nó sẽ trở thành cái cảm pháp. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chữ pháp á, cái chữ thăm má là những cái gì mà nó có cái tướng trạng. Cái gì mà nó có tướng trạng thì như vậy gọi là cái cảnh pháp, hoặc là gọi là pháp nhận truyền thường pháp, có nghĩa là nó có cái chân tướng hoặc là có cái tướng trạng của nó. Mà thì chúng ta nên nhớ rằng ví dụ như hồi lúc đầu định nghĩa về cái chữ thăm má, một cái chân từ có cái ý nghĩa hết sức bao lắm, dùng theo rất là tùy nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Rồi bây giờ mình trở lại, nếu mà cái chữ thăm má nó xuất phát từ cái chân tha, mà trong cái chân tha đó nó có nghĩa là một cái nghĩa, nhưng mà cái nghĩa nữa là cái sự mà nắm giữ. Vậy thì trong cái trường hợp nào nó được gọi là nắm giữ, trong cái trường hợp nào nó được gọi là nắm giữ? Ví dụ như chúng ta thấy rằng ví dụ như là đối với cái tâm tham, đối với tham thì lúc nào nó cũng nắm giữ cái gì? Cái trạng thái dưới với cảnh. Hoặc là tâm thì luôn lúc nào nó cũng nắm giữ, mà nó nắm giữ gì? Cái trạng thái là nó sẽ không có hài lòng với cảnh. Thì đó là cái ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà bây giờ đó, mà mình thấy bất cứ cái gì cũng được, mình có dính mắt là gọi là tham. Mà mình không hài lòng với cảnh thì lúc bây giờ là gọi là tâm. Thì cái trạng thái này hoặc là cái tướng trạng này hoặc là cái sự nắm giữ này nó không bao giờ nó thay đổi, nó không bao giờ nó bị chi phối bởi một cái gì nào hết. Vậy thì có cái sự nắm giữ hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong những cái sự định nghĩa đó thì mình thấy rằng mỗi cái trường hợp nó được dùng theo tùy theo mỗi cái nghĩa. Hoặc là chúng ta thấy rằng có tất cả cái chi cái gì nó cũng được gọi là pháp. Nhưng mà pháp là chúng ta khi mà chúng ta phải phân biệt ra. Nhưng với ví dụ như là mình thấy rằng do cái sự mà chế định hoặc là cái sự tính đặt ra nó là như vậy. Còn bình thường nó ví dụ như đối với cái một cái người mà tu tập thiền quán thì những cái gì mà tâm lên với người ta mà người ta nhận biết đó được là cảnh sắc, cái gì như cái đối tượng trong mắt là người ta biết đó là cảnh sắc. Nhưng mà người ta phân biệt ra được đàn ông một bà, lúc bấy giờ thì những cái trường hợp nó sẽ trở thành cái cảnh pháp. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng cái đối với cái pháp nó có một cái tướng trạng hoặc là một cái chân tướng của nó riêng biệt. Cũng như ví dụ như cũng như chúng ta thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã nói cái tướng vậy, thì khi mà mình nhận biết cái tướng trạng nó thì như thế nào, thì đối với cảnh sắc đó, thì khi mà chúng ta nhận được nó là dài hoặc ngắn, hoặc là màu trắng hoặc là màu vàng thì cái đó là tướng trạng. Âm thanh nó chúng ta nhận được âm thanh đó là của người nào, người nam hay là người nữ, đó là tướng trạng như nó vân vân. Và một điều ở đây là chúng ta còn quan trọng nữa. Đối với pháp á, mình thấy rằng cái ý nghĩa nó hết sức bao quát, cái ý nghĩa nó bao trùm rất là nhiều, nhưng mà nó có thêm một cái đặc tính đằng sau là nó không bao giờ bị lẫn lộn, không bao giờ bị lẫn lộn với những cái con người ta. Đối với các pháp thiền sẽ cho và thiền, pháp bất thiền cho quả bất thiền, hoặc là pháp tà nhất định cho quả tà, thì chúng ta thấy rằng những cái điều này tuy rằng pháp á, mình định nghĩa nó thì thấy rằng nó bao quát rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nó có một điều rất là quan trọng nữa, có nghĩa là nó không bao giờ bị lẫn lộn. Vì sao vậy? Vì nó có một cái trạng thái riêng biệt, nó có trạng thái riêng biệt, mà cái trạng thái này là do đâu biết quý vị? Do cái chi giác của mình biết được, có nghĩa là do cái tâm thức do cái tâm thức của con người biết được những cái điều này. Tuy rằng là mình nhờ cái sự biết của mình biết một cách đàng hoàng, biết một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ phân biệt ra được những cái trường hợp nào là pháp tà, những cái trường hợp nào là pháp bất thiện, những cái trường hợp nào là pháp thiện. Mà khi mà mình biết được những cái điều này thì nó lại có một cái đặc tính mà nó không bao giờ có cái sự lẫn lộn chung. Ví dụ như mình thấy rằng đối với những cái pháp thiện thì sẽ cho mình cái sự an lạc, còn những cái pháp bất thiện thì sẽ cho mình cái sự khổ đau. Cái điều này nhiều khi mình nghe người ta nói như vậy nhưng mà khi mà mình hiểu được cái ý nghĩa của chữ tâm lắm thì làm cho chúng ta dễ sáng tỏ hơn. Ví dụ như có người đó, người ta nói rằng đối với pháp thiện thì nó sẽ cho cái quả thiện, pháp bất thiện là nó sẽ cho quả bất thiện. Vậy thì có nhiều người người ta nói rằng vậy thì đối với cái việc vừa trắng vừa đen lại cho quả vừa trắng vừa đen là như thế nào. Thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng ví dụ như trong cái trường hợp nào mà gọi là cái việc vừa trắng vừa đen cho quả vừa trắng vừa đen, có khi đó ví dụ như trong cái lúc chúng ta trong cái lúc chúng ta là có sự bố thí cũng dùng bố thí, nhưng mà do mình gặp một người nào đó hoặc là mình gặp một cái chuyện gì đó mà mình không có hài lòng, mình không có hài lòng với cái điều với cái hành động của người đó nên lúc đó mình sân lên mình bực bội, mình buồn lên. Thì nếu mà cái hành động này nó cho mình quả về sau, có nghĩa là đến một cái kiếp nào đó bây giờ cái nghiệp này nó sẽ cho quả, thì lúc đó nó phải lúc đó do sự bố thí của mình mà mình có được đầy đủ tài sản, nhưng mà do cái sự bất bình hoặc là cái sự khó chịu của mình trong khi đó nó làm cho mình là cái người xấu. Thì vậy thì đây là chúng ta thấy là nó cho cái quả nó không bao giờ lẫn lộn, thì do mình bố thí là mình tránh nó cho mình cái quả là mình có nhiều tài sản. Và đối với cái sự tâm hạnh của mình đó là cái nghiệp đen nó sẽ cho mình cái cho mình cái sự mật khấu sạch đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng dù ở bất cứ hoàn cảnh nó không bao giờ bị lẫn lộn với nhau, không bao giờ mà đối với một người mà làm lành mà bị cái quả đau khổ. Thường thường á, ví dụ như có nhiều người á, người ta nói tại sao mà trong cái thời gian này chúng tôi đi tu tập, chúng tôi tạo cái phước, tạo cái này tạo cái kia, nhưng mà tại sao cứ gặp những người gây rối hoặc là gặp những người ganh tị của mình, mình làm thiện mà sao người cứ bị cái sự đau khổ hoặc là bị cái sự khó chịu. Thì cái điều này không phải, cái điều này mình đã hiểu là tại vì chúng ta, tại vì khi mà mình đang đi tạo phước thì vậy thì đây là cái hành động của mình. Đây là cái hành động của mình, đây là nhân rất vui cho quả. Còn khi mà mình gặp được những cái người mà gây rối cho mình hoặc là những người mà người ta dèm pha mình vân vân, thì trong cái trường hợp đó là cái quả của mình, cái quả của mình nhận lấy cái điều đó. Thành ra khi mà mình không phân biệt được cái trường hợp nào là nhân, cái trường hợp nào là quả đó, thì mình tưởng rằng là pháp đó, nó sẽ lẫn lộn. Có khi làm đằng là bị đau khổ, có khi là ác mà được thôi, thì do người ta do mình không phân biệt được cái điều này. Chứ thật ra khi mà chúng ta học cái chữ pháp này thì chúng ta phải nhớ một cái yếu tố nữa là pháp là nó có một ý một cái tự tính của nó, một cái tự tính riêng biệt, riêng biệt nó không bao giờ bị lẫn lộn. Đối với pháp thiện để cho chúng ta được cái quả an lạc, và pháp bất thiện để làm chúng ta bị đau khổ. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều ở trong cái chữ pháp này khi mà mình phân tích ra nó cũng có nhiều. Ví dụ như đối với những cái pháp mà nó thuộc về đức Phật thuyết đó, là những cái trường hợp nào, là những cái câu Phật môn nào mà từ cái chiêu thể của đức Phật nói ra, thì đó gọi là cái gì đơn sơ thuyết đó gọi là cái pháp do đức Phật thuyết. Còn những cái pháp nào mà không phải đức Phật thuyết ra là cái đó nó thuộc về nó không phải là Phật môn. Thì cái điều này thì chúng ta sẽ cái bàn nó về ta. Còn một cái điều này nữa, ví dụ chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta hỏi cái sự mà nâng đỡ pháp đó ở trong cái chữ thâm mát, nó có ý nghĩa là nâng đỡ hoặc là gìn giữ hoặc là hậu trì. Vậy thì trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào mà mình có một cái thí dụ nào mà mình nói rằng pháp là có sự hậu trì hoặc là gìn giữ, Bây giờ ở trong cái trường hợp này, quý vị thấy rằng có một trong cái kinh Pháp Cú có nói về là một cái người tính nữ, nhà rất là giàu có, nhà có mấy cái hầm tiền bằng vàng bằng bạc vân vân. Thì cái người tính nữ này khi mà đi nghe một cái vị tu sĩ pháp thì lúc bấy giờ bọn trộm đã đột nhập vô nhà, lấy từng cái hầm vàng từng cái hầm bạc. Thì trong cái lúc đó cái người mà cái người giúp việc ở nhà muốn báo cho bà nghe trộm nó đã lấy tới đó rồi, nhưng mà lúc đó bà thất tay, bà nói kệ cứ để cho nó lấy để yêu cho bà nghe pháp. Thì đến lần thứ ba đó cái người nữ tỳ đó vô báo cho bà một lần nữa, bà nói rằng là để cho bà nghe pháp, đừng có làm bận cho bà, đừng có làm cho bà bị phân tâm, nếu mà một lần nữa là bà sẽ đủ ra, một lần nữa là bà sẽ đủ ra. Thì do vậy mà cô nữ tỳ rất là sợ, không có dám không có dám báo nữa. Thì lúc bấy giờ cái bọn cướp khi mà bọn trộm cướp này lấy hết tài sản thì lúc này bọn trộm cướp mới nghĩ rằng đối với cái chuyện nghe pháp mà người ta tôn trọng đến nỗi mà mất hết tài sản mà người ta không có lo gì hết, như vậy thì pháp có một cái quy luật gì rất là lớn, và người nghe pháp cũng có một cái ân đức rất là lớn. Nếu mà bây giờ mà chúng ta hại cái người, chúng ta lấy của một cái người mà có được sự ân đức lớn như vậy thì cái tội rất là nặng. Nên những cái tôn trọng đó có suy nghĩ như vậy mới quay trở vào và hỏi bà và trả cho bà cái số tài sản đó, rồi cuối cùng đi xuất gia theo những cái địa phương mà đang thuyết pháp đó luôn. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái pháp đó, nó cũng có cái sự hậu kỳ, đối với ai mà hành pháp đó thì sẽ bị pháp hậu kỳ trong những cái ý nghĩa như vậy. Vậy thì ở trong cái phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đối với cái chuyện thăm mát, thăm mát có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái pháp này nó có cái tướng trạng duyên nghiệp, nó không có bị lẫn lộn, nó có những cái đặc tính như vậy. Thì vậy thì ở trong cái đời sống này tất cả chúng ta được gọi là pháp, cái chi pháp là cái chi, thì cái chi cũng là pháp, cái gì cũng được gọi là pháp. Pháp nó có cái trạng thái ra sao thì như thế nào cũng cái trạng thái như thế nào thì cũng được gọi là pháp. Rồi kế tiếp đó thì chúng ta thấy rằng cái lần pháp đó, thì nói đến nó rất là bao quát như nãy giờ chúng tôi đã trình bày. Nhưng mà tuy như vậy nhưng mà Đức Phật đã gom lại thành hai cho chúng ta. Nãy giờ mình nói về pháp đó, thì mình thấy có là rất là nhiều, có rất là nhiều cái được gọi là pháp. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết ra đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật sẽ định nghĩa cho chúng ta, hoặc là Đức Phật đã gom gọn lại cho chúng ta. Đối với pháp đó, Đức Phật sẽ gom lại chỉ có hai, chỉ có hai. Tuy rằng mình thấy rằng là mình thấy nhiều khi cái con thứ hai này thì mình thấy ít, nhưng mà Phật tự do đó quý vị, nó không bao giờ ít. Phật tự do nó không bao giờ ít, quý vị còn nghe được âm thanh chúng tôi không rồi. Tuy là mình nói tới hai nhưng mà nó rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ mình nói đối với pháp thực tế pháp thực tế thôi, thì ở trong cái đời sống chúng ta chúng ta gặp cái pháp thực tế rất là nhiều. Cái pháp thực tế này chúng ta gặp rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng cái bàn, cái ghế, cái quạt vân vân, cái cửa, cái nhà vân vân, thì đó là gì, là cái pháp thực tế. Bởi vì cái pháp thực tế ở đây có nghĩa là gì quý vị? Thực tế trong cái tiếng sắc chất có nghĩa là một cái sự chế định, một cái sự giảm, hoặc là một cái quan niệm chung. Quý vị biết như thế nào là quan niệm chung? Quan niệm chung có nghĩa là sao? mọi người đều có cái quan điểm, mọi người đều có chuyện nhìn nhận là như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là bây giờ mình thấy cái gì mà nó mình để đầu lên hoặc là mình ngồi viết được, mình mọi người có quan điểm chung cái đó là cái bạn. À, hoặc là chúng ta ví dụ như chúng ta thấy rằng cái gì mà nó phát ra được cái sự mát đó, thì có thương lên mình, nó có những cái cánh đó mình gọi là cái quạt. Hoặc là cái máy nó không liên quan được cái hơi lạnh thì chúng ta gọi là cái máy lạnh. Thì cái quan niệm này ai cũng biết, ví dụ như chúng tôi cũng biết, các vị ung thư cũng biết, các vị phật tử nhân pháp cũng biết, thì cái quan niệm chung là như sao, là cái sự nhìn nhận chung của mọi người. Vậy thì cái pháp tục đó là nó có một cái sự quy ước và cái sự chế định, mà chế định để gì, để cho chúng ta biết đến, hoặc là nói theo ở trong giáo trình A Di Đà này là cái sự chế định này để tâm biết đến cái điều đó, để tâm biết đến cái điều đó. Vậy thì cái tâm có cái pháp trái này, cái pháp tục đó này nó cũng được chia ra có hai, cái sự chế định về cái cái sự tâm muốn đi tất cả này nó cũng được chia ra có hai. Thứ nhất là danh chế định, thứ hai là nghĩa chế định. Danh chế định ở đây có nghĩa là gì quý vị? Cái chế định về cái ngôn ngữ, chế định về cái ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ này để chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái có thực tướng và cái không có thực tướng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thường thường cái gì mà nó được gọi là có thực tướng, ví dụ như đối với tâm hoặc là tâm đối với cái tâm hoặc là thất pháp vân vân, thì những cái đó nó có thực tướng. Ví dụ như tâm, chúng ta thấy cái thực tướng là gì? Tâm nó là biết cảnh, tuy rằng mình nói có tâm hay nói tâm, nhưng mà tâm hay nói tâm này cái tánh của nó là gì? Nó biết cảnh. Hoặc là đối với thất pháp thì nó là sao? Nó là có sự bị chiêm phóng bởi cái sự nắng và lạnh, hoặc là thời tiết vân vân, thì cái thực tướng nó là như vậy. Thất pháp nó bị chiêu lại, nó bị chiêu lại hoặc là bị biến đổi vân vân, thì cái thực tướng của nó là như vậy. Hoặc là đối với tâm cảm, là những cái vật phụ tùng theo tâm, nó đi nó sanh trung tâm, nhưng mà nó đồng, nó có thực tướng nó bản thân, nó biết cảnh của tâm, nó đồng tâm của tâm hoặc là nó đồng nhiệt của tâm, thì đó là cái pháp mà nó như, tuy là mình nói rằng nó là một cái sự chế định, nó là một cái pháp chế định, nhưng mà nó chế định cái trường hợp này, danh chế định mà nó có một cái gì, nó có một cái thực tướng. Còn nó thứ hai nữa là nó có gì, nó có một cái sự mà không có thực tướng, không có thực tướng có nghĩa là trong cái trường hợp mà danh chế định là được chia ra có hai, chia ra có hai là cái pháp mà cái pháp không có thực tướng. Vậy thì cái pháp mà không có thực tướng là chúng ta thấy rằng là như cái pháp nào, ví dụ như mình nói rằng là mình nói rằng là ví dụ như đàn anh đàn bà, thì đàn anh đàn bà đối với tâm mà nó có thực tướng nhất định, nhưng mà đối với đàn anh đàn bà thì cái thực tướng nó là như thế nào, thì cái điều này nó gọi là chuyên lên trên cái định. Nó cũng nằm ở trong cái danh chế định luôn, nhưng mà nó chỉ cho cái người mà không có thực tướng, nó chỉ cho cái người không có thực tướng. Hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như vậy thì ở trong cái phần mà trong cái phần mà danh chế định này thì chúng ta thấy như thế nào, nó có danh chế chế định viên danh chế chế định, hoặc là danh chế viên danh chế chế định, nhưng mà nói chung lại nó có sáu cái pháp đó, trong cái phần danh chế định nó có sáu cái pháp đó. Nhưng mà sáu cái pháp này mục đích là chủ yếu là chúng ta nắm bắt ở chỗ nào, chúng ta nắm bắt được cái chỗ mà nó thuộc về danh chế định, nó thuộc về danh chế định thì nó sao được, thì nó là chỉ cho cái pháp có thực tướng. Còn khi danh chế định là nó chỉ cho cái pháp không có thực tướng. Nhưng mà cái này dùng để gì? Dùng để cho mình hiểu hoặc là mình biết được cái sự cái quan niệm chung của mọi người khi mình nhìn vào cái này, người ta biết được. Ví dụ như là mình nhìn vào mình biết do những cái tướng đó mình nhận biết người đó là đàn bà, do mình nhìn vào cái tướng đó mình nhận biết đó là người đàn ông, hoặc là do mình nhận biết được cái sự di chuyển của chúng sanh đó mình biết đó là đàn bà sanh, vân vân. Thì cái điều này nó điều hòa ở trong cái sự chế định đó. Vậy thì gọi là cái phần này gọi là danh chế định. Mà danh chế định ở đây nó mới được phát ra rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà gọi là trong A Di Đà nó gọi là duy danh chơn, danh chơn chế định. Vậy thì trong cái trường hợp này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái danh từ trước
nó chỉ cho cái bóc không có thực tính. Ví dụ như là đối với con chó là nó là cái bóc không có thực tính. Dân chơi quyết định chỉ cho pháp có thực tính. Thì trong cái này á, nói chung là những cái điều này dù biến rắn rộng hoặc là hẹp hoặc là nối chân đâu nữa đó, thì chúng ta thấy rằng những cái điều này làm cho cái quan niệm mọi người đều nhìn nhận là như vậy. Đó là cái phần thứ nhất là của cái pháp xuất đến cái sự khái niệm, mà cái khái niệm này nó có là cái khái niệm này nó có thật. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng trong cái cũng trong cái thực tế này luôn mà nó được chia ra làm cái gì nữa, cái phần mà thuộc về nghĩa chế định. Nghĩa chế định đó là đây là một cái gì quý vị? Nghĩa chế định có nghĩa là một cái khái niệm hay là một cái sự mà duy ước để diễn với nhau, như vậy đó gọi là nghĩa chế định. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mà đối với nghĩa chế định này thì một ví dụ như là có những cái mà nó thuộc về hình thức chế định. Hình thức chế định đó thì mình cũng quy ước để mình hiểu với nhau, để mình có nghĩa là ví dụ như tất cả chúng ta chúng ta thấy cái gì mà nó dài dài thì hỏi đó là cái hình đó là hình gì, mình nói là hình dài. Hoặc là mình thấy một cái vật gì đó, mình có cái sự quy ước với nhau, mình thấy nó có bốn cạnh, nó đều bằng nhau thì mình gọi nó là hình vuông. Hoặc là mình thấy rằng ví dụ như đối với cái hình đó nó là hình chủ nhật đi, hình chủ nhật mà tại sao mà mình gọi nó là hình chủ nhật, thì nó có hai cạnh dài và hai cạnh kia nó ngắn hơn, thì trong cái trường hợp đó thì mình gọi là hình thức chế định. Hoặc là đối với cái mà thuộc về mà cái nghĩa chế định nữa, mà nói chung lại là chúng ta dựa vào đó, chúng ta dựa vào cái hình thức của nó, dựa vào cái hình thức hoặc là cái ý nghĩa của nó, để chúng ta biết và hiểu với nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ví dụ như mình đi đến đó, tại sao mình thấy ở đây là cái bảng trắng, ở đây là cái đèn xanh hoặc là đèn đỏ, hoặc là đèn vàng. Đèn vàng thì báo hiệu cho chúng ta đi chậm lại, đèn đỏ thì báo hiệu cho chúng ta đứng lại, đèn xanh nó thì cho chúng ta chạy qua. Thì mọi người đều có quy ước, mình quy ước với nhau những cái điều đó. Thì như vậy ở đây gọi là cái gì? Nghĩa chế định. Mà nghĩa chế định này để cho mọi người nhìn vào cái sự vật đó để hiểu với nhau. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng như hồi nãy chúng tôi đã định nghĩa đối với cái pháp thực tế đó, đây là một cái gì? Một cái sự thật thông thường, một cái sự thật thông thường. Mọi người đều có cái quan niệm, mọi người đều có một cái nhìn nhận chung là như vậy. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như đối với quý vị ở bên Mỹ, đèn đỏ nó bị cũng ngừng lại, đèn xanh nó bị cũng vượt qua, thì ở nước khác cũng vậy, ở nước khác cũng vậy, những người khác cũng vậy. Ví dụ như đối với ở bên Việt Nam cũng vậy, đèn vàng mình phải đi chậm lại, đèn đỏ mình phải ngừng lại, đèn xanh mình phải vượt qua. Thì những cái điều này là chúng ta thấy rằng nó nhằm ở trong gì? Cái pháp thực tế. Mà cái pháp thực tế để gì? Để cho mọi người có sự hiểu với nhau. Hoặc là chúng ta thấy rằng cái đối với ở trong cái sự mà ngày tháng chúng ta, ví dụ như thứ hai chúng ta cũng tin, tuy rằng ở Việt Nam là nó là thứ hai, nhưng mà ở bên Mỹ hoặc là tiếng Anh là nó là Monday là thứ hai gì đó. Nhưng mà ý nghĩa đến gì cũng để cho chúng ta biết rằng thứ hai là ngày làm việc, và thứ bảy chủ nhật là ngày cuối tuần nghỉ với nhau. Thì những cái pháp tục đế này có thể nó thay đổi, có thể nó thay đổi, như là thay đổi về cái ngôn ngữ, cái cách chung hô hoặc cái cách chung thôi. Như là đối với cái ý nghĩa hoặc là đối với cái quan niệm chung của mọi người đều nhìn nhận là như vậy, đều nhìn nhận với nhau là như vậy. Đó là cái pháp tục đế. Còn cái pháp mà thuộc về cái pháp chung đế, bác có mắt tháo sách chá ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là một cái pháp mà nó có một cái tướng trạng riêng biệt. Cái pháp chân đế hay gọi là đệ nhất địa đế, đây là một cái pháp mà nó có một cái thực tướng hoặc là một cái thực tánh nó riêng biệt đàng hoàng, mà nó không bị bởi cái không gian hoặc là thời gian. Nó có cái ý nghĩa tuyệt vời, dù cho ở quá khứ cũng chưa như vậy, và ở trong hiện tại thì cũng chưa như vậy, và ở trong tương lai cũng chưa như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng là chúng tôi nói về cái điều này đối với bác mắt thắng là cái sự thật tuyệt đối nó không có thay đổi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó Đức Phật thấy rằng các cái những cái người đó bị chi phối bởi cái dục này dục kia, hoặc là bởi cái mắt này cái mắt kia, thì lúc đó Đức Phật nói là tâm tham. thì bây giờ chúng ta thấy rằng cách nhau 2.555 năm thì bây giờ những cái trạng thái của mình cũng chưa là tâm thai. Mà đối với trong tương lai, nếu mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện thì những cái gì mà thuộc về dính mắt thì cũng chưa là những việc cũng chưa là thân. Cái điều mà bị che khuất vân vân thì cũng chưa là vân 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 vân. Thì những cái điều này nó nằm ở trong đâu? Nó nằm ở trong cái mắt, đó là mắt thân chất giác. Có nghĩa là nó có một cái bản thể, nó có một cái thực tế như vậy. Dù cho cái thời gian nào đi nữa, quá khứ, hiện tại, hiện nay vẫn không thay đổi, cũng không có bị chi phối gì cho cái điều này hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là mắt thân nó có một ý nghĩa, nó có một cái sự thật, nó tuyệt đối như vậy. Nó không có bị thay đổi hoặc là nó không bị chi phối gì hết. Không chỉ có những người mà nó không biết thì mới thắc đặt lại động động như vậy thôi. Chứ đối với các bậc chánh đẳng chánh giác các ngài nếu mà đối với sự dính mắt là các ngài nói là tham, hoặc là bây giờ chúng ta đọc ở trong kinh của mình những cái trạng thái gì, những cái trạng thái gì mà nó nằm ở trong mắt tham. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tinh tấn, sở hữu tinh tấn như thế này có nghĩa là cái sự chuyên năng, tinh rồng, thì như vậy gọi là cái trạng thái của hoặc là cái đặc tính của cái sở hữu tinh tấn. Thì những cái điều này bây giờ cũng vậy. Bây giờ nếu mà các vị giảng tu hoặc là các quý vị mà chú giải ra như vậy rồi ở trong thời gian xa, các vị chú giải cũng sẽ y như vậy. Dạ, alo, quý vị nghe lại anh được anh thành tôi quý vị chưa? Rồi, vậy thì ở trong cái trường hợp này nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với cái pháp ba la mắt thái này nó có một cái sự thật tuyệt đối và nó không có thay đổi, cái bản thể hoặc là cái đặc tính của nó không có sự thay đổi. Ví dụ như mình phải giờ chúng tôi nhấn mạnh nói về cái tham đi, thì cái sự dính mắc xuất cứ ở trong thần nó gì gọi là tham. Nhưng mà quý vị đừng có làm rằng là cái sự mà thật không thay đổi này có nghĩa là nó là một cái trường đoàn, một cái trường đoàn. Cái điều này nó phải, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong một cái giờ nào quý vị ví dụ như có nhiều khi các quý vị MC hoặc là những người nghe pháp hoặc là những người giảng pháp cũng vậy, cũng có nhiều cái lúc mà trong cái thời gian mình rất là buồn ngủ, thì trong cái trường hợp đó mình gọi là tham ngủ thôi. Tham ngủ như là mình đừng có tưởng là suốt cái thời gian nó cái tâm tham ngủ đó nó truyền toàn là không có cái tâm tham này nó tăng lên rồi nó diệt, rồi đến tâm tham khác nó tăng lên rồi nó diệt. Có nghĩa là tuy rằng cái trạng thái nó dưới mắt dưới như vậy, nhưng là cái tâm này tâm tham này nó tăng lên rồi tâm tham kia nó tâm tham đó nó diệt đi rồi tâm tham kia nó tăng lên lại. Thì cái điều này nó không phải đối với cái sự dưới mắt của nó, cái trạng thái của nó là như vậy. Cái trạng thái của nó là lúc nào nó cũng như vậy, nhưng là đối với nó thì không có sự trường tồn hoặc là nó không có sự trường tồn. Các pháp đó thì quý vị thấy rõ ràng do cái nguyên của duyên nó tăng lên rồi chưa hết nguyên duyên rồi nó sẽ diệt. Còn do cái điều này chúng ta đừng bị nằm lẫn về cái pháp, hoặc là chúng ta thấy rằng cũng như trong cái bài học ngày hôm nay, ví dụ về đối với cái chậu và cái bình thì cái này mình có thể mình phân tích, ví dụ như cái chậu nó có cái đặc tính sao, nó khác nhau sao, cái bình nó có những cái vật lý căn bản là những cái đặc tính nó khác nhau như thế nào nữa, nhưng mà đối với nó có cái chung là gì, nó là vương đá có nó mất, có nghĩa là nó nếu mình nhìn chân nó chỉ là sắc sắc, và nó cũng có một cái chung gì, nó cũng thuộc về cứng hoặc là mềm. Nó cũng là cứng hoặc là mềm, thì cái trạng thái này là cái trạng thái chung của nó. Tuy rằng mình nói ví dụ như cái chậu này nó đựng được nhiều nước, cái bình kia thì nó đựng ít nước, thì nhưng cái điều này nó là khác, là nó khác về cái sức mạnh của nó, nó khác về cái do cái thành phần vật lý trong bản của nó cấu tạo với nhau, nó đựng được nhiều nước hoặc là ít nước. Nhưng mà đối với khi mà mình trong cái mình nhiều lần được cái đặc tính của nó, ví dụ như nó cũng là đất nước lửa gió thủy hoặc là nó cũng thuộc về gì thương đắng đó nó thuộc về cái đặc tính, mà mình nói về những cái đặc tính nó cũng thuộc về lập pháp đó. Thì cái điều này nó không có thay đổi. Còn đối với cái chức năng hoặc là những cái vật lý của nó thì nó có sự khác nhau. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái pháp chân đế này, chấn động này, cái pháp thực đế là cái pháp thực đế là cái quan niệm hoặc là một cái sự chế định, một cái sự giả lập. Còn như vậy thì gọi là pháp thực đế. Còn như thế nào đó được gọi là pháp chân đế, ta đã mất khá chắc chắn. Có nghĩa là cái pháp chân đế ở đây nó có một cái thực tướng, nó có một cái thực tánh, nó không bị thay đổi bởi không gian hoặc là bởi thời gian. Như vậy thì được gọi là phá đám mắt không chắc chắn. Có nghĩa là được gọi là phá chân đến, nó có một cái thực tánh hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến bốn cái trong cái pháp chân đế, chúng ta vừa đúng nghĩa rồi. Vậy thì bốn cái pháp chân đế này nó có được chia ra làm bốn thành phần. Thứ nhất đó, nó được gọi là tâm chí tánh. Thứ hai đó, được gọi là tâm cởi chân tánh chí tánh. Thứ ba đó, được gọi là tắc tánh cương tánh. Thứ tư đó được gọi là niết bàn, có nghĩa là niết bàn. Thì ở trong bốn pháp chân đế này, trong đó có tâm cởi, niết bàn và tắc tánh. Vậy thì mình thấy ở trong bài học này chia ra được cái gì nữa? Chia ra được danh pháp và tắc tánh. Chia ra được danh pháp và tắc tánh thì vậy thì cái nào nó nằm ở trong danh pháp quý vị? Cái gì mà do mình biết được, do cái tâm thức của mình biết được, thì cái đó nó nằm ở trong danh pháp. Vậy thì cái gì mình biết được, cái tâm mình biết được, thì như vậy nó là danh. Mà cái tâm của cái tâm nó có cái gì đồng tâm đúng không? Có những tâm tạo, tâm tạo nó đồng tâm ở trong đó, đó thì được gọi là danh pháp. Mà danh pháp này được gọi là danh pháp gì? Danh pháp hữu quy. Còn đối với niết bàn mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị, niết bàn thì được gọi là danh pháp vô quy. Thì giữa cái danh pháp hữu quy và danh pháp vô quy là nó có khác biệt như thế nào quý vị? Đối với danh pháp hữu quy là nó còn trợ tạo, nó còn bị cái gì? Do tâm, do nghiệp, do vật thực, do thời tiết trợ tạo nên đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi cái tâm của chúng ta nó buồn, nó phiền não thì nó có những cái nét gì đó nó hiện ra. Đó là chúng ta thấy là nó bị tâm chi phối. Hoặc là nhiều khi đối với ví dụ như chúng ta ăn cái gì cũng vậy, ăn là cái vật gì nó làm cho chúng ta cái vật cực đó nó không thích hợp, nó làm cho chúng ta bệnh hoặc là sắc pháp của chúng ta cũng có nghĩa là thân thể của chúng ta ốm đi, vân vân, thì nó bị chi phối bởi vật thực. Thì những cái nó bị chi phối bởi những điều kiện này nên chúng ta gọi nó là cái danh pháp cũng đi. Hoặc là còn ngược lại thì đối với nước bàn thì chúng ta thấy rằng nó không có bị những cái pháp này chi phối, có nghĩa là nó không bị dâm chi phối, nó không bị tâm chi phối, không bị vật thực và không bị vật thời tiết nó chi phối. Thì như vậy gọi là niết bàn là cái danh pháp vô vi. Thì trong cái trường hợp này đối với bốn cái pháp chân đế này, tâm và tâm sở, tâm và tâm sở niết bàn thì được gọi là danh pháp. Vậy đó là cái còn cái sắc pháp đó quý vị, sắc pháp ở đây là có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những gì mà mình thấy được, mình nghe được, nói chung là nó có một cái sự mà nó có một cái giống như là nó có một cái hình thể đàng hoàng, nó có một cái sự cảm nhận đàng hoàng, nó có một cái đối tượng rõ đàng hoàng, thì như vậy được gọi là cái gì? Được gọi là sắc pháp. Vậy thì đối với ở trong cái những cái điều này mình thấy bốn cái pháp chân đế này có khi được Đức Phật nói theo những quyển nói theo dân vật pháp cũng được, và bốn cái pháp chân đế này Đức Phật cũng nói theo những quyển nữa. Ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng đối với sắc quẩn thì ở trong cái giáo trình hành đạo này nói về sắc quẩn là nó có 28 sắc pháp, hoặc là nói về thọ quẩn thì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về sở hữu thọ, nó nằm ở trong cái phần tâm sở. còn nói về tưởng tượng cũng có được phân tích ra nữa, nó là sở hữu tưởng. Nói về hành quẩn thì nó vẫn là 50 cái tâm sở còn lại, hoặc là thức quẩn thì nó cũng được cái gì cũng được tăng ra ở bên một phần 120 tâm. Thì ở đây cái điều này chúng tôi muốn nói đến là với cái ý nghĩa gì, có nghĩa là ví dụ như trong cái thứ pháp dân đế này, chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp Đức Phật để nói về tăng tâm sở pháp chúng ta, nhưng mà những cái pháp này thì Đức Phật này cũng đã phân tích ra, nếu mà nói về danh pháp và các pháp này phân tích ra được. Nói về ngũ uẩn thì ngài cũng phân tích ra cho chúng ta, hoặc là nói về uẩn tướng giới đến thì ngài cũng phân tích ra cho chúng ta. Nhưng mà điều này chúng ta nên biết rằng cái sự phân tích này đến để nhằm mục đích cho chúng ta hiểu được những cái pháp này nó bị vô thường khổ vô ngã, nó không có chỉ trừ ra nước bạn, trừ ra nước bạn thì không bị cái sự mà chim phối bỏ ra của ấn tướng này. Vậy thì trong cái vậy thì tóm gọn lại ở trong cái ý nghĩa của bốn pháp chân đế này, thứ nhất được nói đến ở đây tâm thức tánh, có nghĩa là cái sự biết cảnh hoặc là cái sự nhận thức của đối tượng, có thể là chúng ta hiểu một cách tóm gọn là nói về tâm ở đây nói về tá cái giác quan của chúng ta. Cái này là mình nói cho dễ hiểu thôi, chứ tâm mà được nói đến ở đây là 121 tâm, hoặc là tâm ở đây là cái sự biết cảnh hoặc là cái sự nhận thức được. Nhưng mà nói một cách nôm na cho chúng ta dễ hiểu, tâm ở đây có nghĩa là nói về cái sáu cái giác quan của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Như vậy trong cái đó nó nằm trong cái sáu giác quan mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, thì nó nằm ở trong cái phần tâm chiếc tâm. Còn đối với tâm tải là gì, có nghĩa là những cái danh luận mà nó tương đương, ở đây là chúng ta nên hiểu là nó tương cùng hoặc là nó đồng tâm, nó hoặc là nó có ở trong tâm, thì như vậy được gọi là chưa tăng chiếc tâm sở. Mà chúng ta nên một điều nên lấy làm nữa, đối với tâm và tâm sở thì nó sẽ đồng tâm đồng nhiệt và đồng quyết cảnh với cái tâm mà chúng tôi vừa giới thiệu. Và sắc pháp ở đây chúng ta nên hiểu là cái gì, có nghĩa là những cái thành phần của vật chất nó luôn luôn bị biến đổi hoặc là bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện, chẳng hạn như nắng lạnh, nó sẽ bị thay đổi tùy theo cái điều kiện của thời tiết. Thì trong những cái điều diễn ra thì cái đó gọi là sắc pháp. Rồi cái cuối cùng, cái pháp chân đế thứ tư là niết bàn, niết bàn á, có nghĩa là cái pháp mà được gọi là niết bàn á, thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó được vắng lặng, nó không có hiện tướng hoặc nó là không bị tạo tác, vân vân. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, không bị tạo tác bởi tan nghiệp vật thực thời tiết vân vân, thì những cái pháp này không bị ảnh hưởng tới cái điều đó, được gọi là niết bàn á, có nghĩa là niết bàn. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với những cái điều này mà chúng ta học, ví dụ như chúng ta học được cái chữ pháp, tất cả đều được gọi là pháp. Rồi khi pháp có phân ra có hai, pháp trực đế, pháp chân đế. Rồi khi mà pháp chân đế được phân ra nữa có tâm, tâm sở, pháp niết bàn. Chúng ta học những cái điều này đến chính quý vị, để khi mà chúng ta những cái cảnh gì nó phân lên, chúng ta đều biết rõ nó là như vậy. Thì như vậy là mình mới biết được những cái điều này là do đâu, do chúng ta có học những cái điều này, nhờ như vậy mà chúng ta không bị lẫn lộn như hồi nãy chúng tôi đã nói. Ví dụ như người tu, mình thấy rằng có người người ta nói tại sao mà người ta tu tập trong thời gian ra mà người ta gặp những cái trường hợp bất bình, những cái trường hợp không nhiều ý muốn mà nghe nói rằng làm lần thì sẽ được quá vui, mà sau một thời giờ làm lần mà bị cái quả khổ. Thì nếu mà mình không có học những cái điều này thì mình dễ bị lẫn lộn. Nhưng mà do chúng ta học những cái điều này nên chúng ta biết được cái này nó tâm lên do cái nhân đó. Và khi mà muốn hết cái đó, muốn hết cái hoàn cảnh đó, thì khi mà cái nhân đó nó hết, thì lúc bây giờ cái hoàn cảnh đó nó không còn nữa. Thì nhờ đâu, nhờ chúng ta biết được những cái điều này, chúng ta học, chúng ta biết được những cái tự luận mà đặc tính hoặc là những cái trạng thái, hoặc là chúng ta hiểu được đây là cái cảnh gì, đây là trong cái trường học gì. Nhờ như vậy mà ở trong cái đời sống của chúng ta có một cái nhìn nó nhìn nguyên hơn, có nghĩa là mình nhìn bằng một cái chiếu trợ tu tập, mình mới thấy rõ được cái gì mà cũng được chi phối bởi vô thường khổ vô ngã. hoặc là cái gì nó cũng vô nguyên, nó tâm lên rồi chưa hết cái nhân đó rồi nó diệt đi, thì chúng ta mới biết được những cái điều này là do phần nhiều là ở trong các A Tỳ Bàm sẽ phân tích, sẽ chỉ rõ cho chúng ta biết từng cái những mà chúng ta có học. Nhờ như vậy mà càng ngày cái sự sáng suốt của chúng ta nó càng tăng thêm, mà cái sự sáng suốt nó tăng lên thì cái phiền não của chúng ta nó sẽ giảm thiểu. Đây là những cái lợi ích khi mà mình học về cái giáo trình A Tỳ Đàm. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi cũng được trình bày với những cái ý nghĩa vừa rồi. Giờ đây thì kính bạch chư tăng con xin được mời với cái phần thuốc nào mà con đã tạo được, xin kính dâng đến chư tôn đức tăng, đồng thời cũng xin chia điều cái phước này đến các vị phụ nữ và các vị chị nam chị nữ. Mong rằng cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị được an vui, yên tâm trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cũng xin hỏi muốn được phước này như tất cả các vị chư thiên trong người nguyên triều thế giới Chan Ba, nhất là chư thiên một giờ để tất cả chư thiên chúng đại chư vương và các vị chư thiên nữ xung quanh chỗ ngồi của chúng tôi và những nhà quý vị, mong các ngài cũng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia sẻ cái phước này đến tất cả chúng sanh trong đại giới bốn lầu và vị thọ lãnh đồng điều nào trở tại. Nam mô Bụt Tha.
Sau thu cái chương để được Phật tích. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thượng úy Phật tử, hôm nay cũng tại sự đích của đại lý Pháp Tân là màu đen rồi, có lẽ là cái lúc mà chúng ta sẽ mua là cái nick khác cho đại lý Pháp Tân. Xin tỉnh đại lý Pháp Tân hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin được hỏi là để Đức Phật Tân có nghe được không? Để Đức Phật Tân, để Đức Phật Tân có thể đưa ra một số định nghĩa về chữ Pháp ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Ví dụ như chữ Pháp mà ở trong chữ Phật, Pháp Tăng, chữ Pháp nghĩa là thế nào? Hay chữ Pháp ở trong cái chữ gọi là Pháp và Phi Pháp thì chữ Pháp có nghĩa là như thế nào? Chúng ta cũng thấy có rất là nhiều khái niệm về Pháp, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân có thể đưa ra một số để chúng ta có thể so sánh giữa cái ý nghĩa chữ Pháp ở những nơi khác và chữ Pháp được đề cập đến ở đây chúng ta ăn thịt ăn thịt đạo. Cái thính Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quy, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin chào hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, hôm nay chúng tôi xài cái laptop á. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho nên là có hy vọng là nó sẽ nghe rõ hơn là cái máy bài. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học với cái đề tài trong A Tỳ Đàm gọi là về chữ Pháp đó. Thì như chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính định nghĩa về cái chữ Pháp trong A Tỳ Đàm đó, thì theo chúng tôi được biết đó, thì chữ Pháp rất có nhiều bốn năm cái ý nghĩa, rất là bốn năm tới năm bốn năm cái ý nghĩa, bốn cái ý nghĩa. Cái chữ Pháp mà chúng ta thường được biết như Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu khi nãy đó, và tức là nó có cái ý nghĩa thứ nhất là bao gồm cái lời dạy của Phật, như chúng ta đã nghe trong Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta nghe qua kinh, chúng ta nghe qua luật, hay chúng ta nghe qua luận. Đó là những cái gì mà bao gồm là những cái lời dạy của Đức Phật. Thì ví dụ như nói đến là cái giáo pháp, pháp lệnh là cái gì đó, là hộ trì, người hành pháp là hộ trì, pháp sẽ hộ trì lại người đó. Đó là tham mô ha quê tham ma cha rin, tức là một cái pháp là cái người mà hành trì pháp thì cái giáo pháp sẽ hộ trì là người đó. thì theo chúng tôi được biết đó, tức là cái giáo pháp của Đức Phật trong cái ý nghĩa thứ nhất, trong cái ý nghĩa là cái chữ pháp ở đây là cái nghĩa lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai là bao gồm cái chữ pháp nữa là cái nghĩa điều kiện mà cái tâm lý của mình, cái tâm lý của mình có lúc tốt lúc xấu, cái tâm mình có lúc thì hiện khởi lên những cái pháp bất thiện, hay có lúc thì hiện khởi lên những cái pháp thiện. Thì cái ý nghĩa đó cũng có ý nghĩa là cái pháp ở đây là trường hợp pháp thiện hay là pháp bất thiện. Và cái ý nghĩa pháp thứ ba nữa là được hiểu như là cái gì nó có cái tức là cái điều kiện tâm lý nó có tốt có xấu. Và cái ý nghĩa thứ tư như chúng ta hiểu đó, là trong cái A Tỳ Đàm tức là cái lời dạy có bao gồm cả cái gì nó có cái tính chất đặc biệt của mỗi cái pháp. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái gì nó cũng có cái tính chất đặc biệt của nó, từ cái tướng, từ cái tư trạng của nó, hay là từ cái tính chất của mỗi cái vấn đề, mỗi một cái pháp. Ví dụ như là chúng ta biết trong A Tỳ Đàm thì cái nghĩa pháp rất là rộng. Ví dụ như gì nó có tính chất cả cái pháp chân đế và cái pháp tục đế. Pháp chân đế được biết đến như là tính chất và cái tính chất của tâm, cái tính chất của tâm sở, hay là tính chất của sắc pháp, nó đều được gọi là hay là tính chất của cái gọi là tính chất của niết bàn, tức là cái pháp vô vi là niết bàn, thì cái đó cũng được gọi là pháp. Hay là nói đến cái pháp, tức là những cái 13 cái phạm trù của pháp tục đế, danh nghĩa hay là phi chân hay là phi danh chân vân vân. Thì những cái điều mà chúng ta được gọi đến từ ở cái từ ngữ, hay là từ ở cái gì mà nó có hình thái tướng trạng của nó, hay là được gọi là cái tên gọi của nó, thì đều được gọi là cái pháp hết. Thì cái nghĩa trong cái pháp của A Tỳ Đàm rất là rộng, dựa vào cái tính chất trạng thái của mỗi cái pháp đó. Thì như chúng tôi được biết đó, là cái mà trong pháp trong A Tỳ Đàm, tức là thứ nhất là được gì chỉ cho cái gì đó được gọi là lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai là cái tâm lý của mình nó có tốt có xấu nó tạo nên, hoặc là cái thứ ba nữa là cái gì đó mà đó là cái điều mà đó được gọi là cái pháp thiện, đó là được gọi là cái pháp bất thiện trong trường hợp đó. Và là cái thứ tư nữa là có thể là nói đến cái tình trạng, cái tướng trạng của mỗi một pháp. Ví dụ như chúng ta đã nghe Đại Đức Phật tính giảng khi nãy, A Tỳ Đàm ví dụ giống như là cái bàn một hình tròn, thì gọi là tròn được định đặt như vậy, mỗi cái nó có tướng trạng, cái ly, cái tách sở dĩ được gọi tên gọi khác nhau vì nó có một cái tướng trạng và được định như vậy, gọi là danh chế định như vậy, thì cái đó nó được, cũng được gọi là pháp. Thì ở đây á, nếu mà nói cái pháp ở trong cái kinh lời dạy của Phật á, trong tạng kinh á, thì chúng ta được biết là cái gì nó được bao gồm cả lời dạy của Đức Phật, trong đó có kinh luật luận luôn, mình được hiểu như vậy, tức là lời dạy của Đức Phật được ghi ở trong tam tạng. Ví dụ như nói là một người mà thực hành pháp của Đức Phật, tức là ghi nhớ, suy tư, hay là tìm hiểu, hoặc là thực hành cái lời dạy của Đức Phật qua cái gì mà chúng ta được học hiểu. Hoặc là trong cái trường hợp mà tâm trạng, tâm lý của mình nó có lúc thì mình suy tư những cái điều thiện, mình suy nghĩ những cái điều thiện, hoặc có khi thì mình lại suy nghĩ đến những cái điều xấu, điều bất thiện, điều xấu, thì cái đó cũng được gọi là pháp. Và những cái gì mà nó được hiển bày cho cái điều đó là thiện, hay là điều đó là ác, hay là điều đó là xấu, thì cũng được gọi là pháp. Và những cái gì mà chúng ta hiểu ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa về cái chữ pháp này, thì theo chúng con được biết á, thì những cái ý nghĩa của từ pháp, và pháp ở trong cái từ mà ở trong kinh tạng thì chúng ta hiểu rất là chung. Còn nói về cái từ pháp trong A Tỳ Đàm có lẽ là dựa vào cái trạng thái, dựa vào cái tính chất đặc biệt của mỗi pháp. Ở trong đó có danh pháp và sắc pháp, ở trong đó có pháp chân đế và pháp tục đế, dựa vào mỗi cái pháp đó mà có một cái tên gọi khác nhau. Như vậy thì trong cái định nghĩa của A Tỳ Đàm thì theo chúng tôi được biết đó, thì phải nói cái chữ pháp rất là chi tiết, rất là rõ ràng, dựa vào một cái tính chất của mỗi pháp mà có tên gọi khác nhau. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con qua cái những gì mà con được hiểu biết như vậy. Có lẽ là chúng con xin đóng góp ý kiến, cái suy nghĩ để trả lời cái câu Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái câu trả lời ở đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Nếu cần điều chi bổ sung thì con kính thỉnh Thượng Tọa có thể bổ sung thêm về cái ý nghĩa của cái từ pháp này.
Sao thưa kính trình thì pháp tư xin được hỏi là không biết là Đức Thế Quyền có cần biết gì không? Dạ vâng. Đức Thế Quyền phải chăng là ở đây nói tất cả đều là pháp, mà pháp đều có trạng thái? Và chúng thấy rõ ràng là khi nói tất cả đều pháp thì đều có thể nằm ở trong một khái niệm trừu tượng, đều có thể được tâm biết. Ở trong A Di Đà có nói có pháp nào mà tâm không biết được không? Xin thỉnh Đại Đức Thế Quyền.
Quý vị đã nghe được chưa? Giờ này rõ chưa? Dạ dạ sao thưa, cảm ơn. Dạ cảm ơn Thượng Tọa cùng chư trưởng tử. Dạ cảm ơn Thượng Tọa. Thì có thể nói rằng là tâm nó bắt phải có tâm á, nó biết cảnh. Mà để mà cái gì mà tâm không biết cảnh được thì cái điều đó là phải nói rằng chúng ta có một sự hạn lượng, gọi là không can cản. Chẳng hạn như mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi thân xúc chạm, thì ý đây chính là bắt cảnh sắc. Vậy thì nó cảnh sắc có phải là một cảnh sắc trừu tượng? Có hai, có những cảnh sắc nó trừu tượng, có những cảnh sắc nó không trừu tượng. Ngày nào hòa thượng dựa trên một cái tinh thần hòa thượng thực sự mà định nghĩa rằng cái chi cũng là pháp. Một cái câu nói này rất là hay, dẫu cho là vô tế dài ngắn xa gần trong ngoài, tất cả cái điều đó nó thuộc về đúng, cũng thuộc về tất cả cảnh hết. Mà có những cảnh pháp nó rõ ràng, nó hiển lộ, có những cảnh pháp nó vi tế, có những cảnh pháp nó rõ ràng. Và đây chính là chúng ta phải nắm rõ tâm bắt phải có cảnh, cho nên gọi là có cái cảnh pháp nào mà tâm không bắt, bắt hay không, do tâm nó chưa hướng tới, chuyện chưa bắt, như đứa mà tâm biết tới tâm sẽ bắt cảnh. Chẳng hạn như bây giờ một dải nước này, một hòn nước kia, mà nó được tạo nên, nó được lập thành, thì ở đó tất cả những cái đó nó chịu đều là cái cảnh vật đó. Cái cảnh vật đó chúng ta cho là cái gì? Nói là mắt bắt lấy cảnh sắc thì nó gọi là sắc cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, thân xúc chạm, mũi nhấn vị, vân vân, thì đó là cảnh vị. Rồi cảnh thân, cảnh xúc, vân vân, tất cả những cảnh đó nó là những cảnh hưởng lộ. Nhưng cái mà chúng ta thấy nó gọi là tưởng tượng, tức là ở trong tâm ta. Bây giờ chuyện lớn, chuyện thương, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xa, chuyện gần, cái chuyện đó nó kết hồn nhỏ xíu mà chúng ta nhớ lại thì đó gọi là bất cảnh pháp. Mà tưởng quá khứ chúng ta nhớ rõ như vậy, rồi chúng ta đang ở nước Việt Nam mà chúng ta nhớ tới nước Tây, nước Tàu, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước gì đó vân vân, thì tất cả cái mà nhớ của chúng ta nói nhớ đó, cách đó thì chúng ta nhớ về cái gì nó bắt bằng cảnh pháp, nó hậu tưởng. Như là cái mà chúng ta nắm và hiểu biết được, cái mà chúng ta nhớ, cái mà chúng ta học, cái mà chúng ta biết, tất cả điều đó gọi là cái cảnh pháp. Tất cả một cảnh pháp này chính là làm cái tâm của chúng ta nó bị thấu vật, làm cái tâm của chúng ta nó bị có thể nói rằng nó bị lộn xộn mà nó bị phóng dật và nó bị chi phối. Thường thì lúc còn thầy dạy tâm của chúng ta phải bắt một cảnh, mà cảnh đó chính là cái cảnh để tu tập và chúng ta không bị cái phiền não nó làm nhân làm duyên để chúng ta sanh khởi lên những cái phiền não. Tuy tất cả gọi là pháp, nhưng chúng ta phải biết đến cái pháp thiện. Chúng ta gọi là cảnh thiện pháp. Tuy tất cả gọi là pháp, thì cái pháp đó chính là cái gì? Một cái giá trị mà ở đó mà tất cả chúng ta có thể đông đo lường chắc đến gì bằng mọi thứ. Bởi vì cái chữ pháp nó rất là lớn, như chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính đã nói. Bởi vì tại sao vậy? Cái gì nó thuộc về cái hình sắc bên ngoài thì rất là dễ nhận, nhưng cái gì nó thuộc về cái hình, cái tâm khảm ở bên trong thì nó rất là lớn. Nó dài, nó lớn, nó rộng. Và bởi vì bằng một cái tâm của chính chúng ta, nó phóng ảnh, nó rội rửa ra, thì ở đó chính là cái gì? Đó là những cái mà chúng ta mà chúng ta có thể suy diễn. Còn cái mà được quy ước, chẳng hạn như là quy ước là cái nhà tên mình, đây là con người nam, người nữ, người xấu, người tốt, người đẹp, thì cái quy ước đó, cái tính quy ước mà cái giá trị đó mà chúng ta cho nó, thì nó là một cái điều hết sức là bình thường. Thì cái cảnh đến cái quy ước đó, ví dụ bây giờ nói tới sư người này, nói tới sư Pháp Tính, nói sư Pháp Tăng, nói sư Pháp Tăng vân vân, thì đó là cái quy ước, cái chế định, cái cảnh pháp đó được chế định do định đặt là đây là tên Tăng, tên Quyền, tên Tính, tên Tăng vân vân. Thì cái giá trị đó chính là cái giá trị quy ước mà nó chế định. Còn một mặt khác, nếu như tâm của chúng ta bắt cảnh tới nó chỉ là những cái thành tố như vậy thì nó là đơn giản. Nhưng nếu như chúng ta bắt cảnh tới một cái gì đó mà nó rất là xa và nó rất là lạ, thì tất cả những cái đó nó đều là cảnh pháp. Nhưng chúng xác định tâm nó được hiện khởi phải do có căn cảnh và thức. Thì căn cảnh và thức đó có những lúc nó bắt cảnh pháp, mà cảnh pháp này có những cảnh pháp thô, có những cảnh pháp tế, có những cái xa gần mà chúng ta khó có thể đoán định, mà chúng ta khó có thể mà nắm bắt được cái gần, cái xa, cái này cái kia. Trời mưa rất là lớn, không hiểu quý vị còn nghe nói một cách rõ ràng không ạ? Bởi vì chúng tôi thấy mưa rất là lớn, vậy cho nên nghe nó rất là ồn. Dạ, cảm ơn. Cho nên hỏi rằng vậy chứ có cái nào mà không bắt cái tâm nào không bắt được cảnh pháp thì chúng ta thượng tọa, thì đúng như cái nhìn của chúng con, thì cái mà không bắt cảnh được đó thì tâm nó không trực thuộc. Bởi vì căn cảnh và thức hiện khởi thì tâm sẽ bắt cảnh. Bởi vì tâm là gì? Chính là sự nhận biết như căn cảnh và thức. Nếu như không có hồi đủ căn cảnh thức thì không có tâm hiện khởi, chính là cảnh pháp cũng không có. Cảnh tức là chính là cảnh pháp không có, không có nhãn căn này, hay là không có các căn, chẳng hạn như nhãn nghĩ thì thân và ý căn, hay là do cái xuống, tức là các cái vật này không có thì cái cảnh sẽ không bắt được. Và nếu như không có thức hiện khởi thì cũng không có bắt cảnh được. Xin xác định, nếu như không có cái tâm của mình, không có tâm của mình mà được coi như là không có tâm ở đây mà dựa trên cái tâm đó chính là sắc ý vật, tức là sắc ấy đi, thì nếu như không có cái đó thì tâm cũng vẫn không hiện khởi được, tức là phải có căn cảnh và thức. Thì nếu như có khi nào mà tâm không bắt được cảnh pháp hay không, thì ngay cái đó không hồi đủ yếu tố này thì chắc chắn là tâm sẽ không bắt cảnh được. Thì con xin trả lời như vậy. Dạ, nam mô Bổn Thầy nhé. Mà nếu có đường chi thì cầm bốn cái cung với chính thánh tượng tòa.
xa thuộc cái trường để được tự quyền. Và chỉ trong Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ tiếp theo thì chúng ta trở lại với Đại Đức Pháp Tính vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có đang có mặt ở trên máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính nè. Cái chữ Pháp mà chúng ta dùng như là chữ pháp luật hay là chữ pháp mà chúng ta dùng chữ phép như là phép tắc, cái chữ pháp đó, nó có nằm ở trong cái chữ pháp của tạng A Di Đà hay không? Và nếu chúng ta so sánh thì cái chữ pháp mà xài ở ngoài thường thức ở bên ngoài và chữ pháp mà dùng ở trong đạo Phật, đặc biệt là trong bản tạng A Di Đà mà, thì Đại Đức Pháp Tính cũng có so sánh như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Còn đối với những cái phép tắc
ở bên ngoài, hoặc là những cái phép tật gì đó, cái vị tu sĩ hoặc là cái vị treo, vị tăng nhân, hoặc là cái vị khu liên phải hành trì theo, thì đó là những cái phép tật mà ở trong cái nhà Phật hoặc là ở trong cái sự tu tập. Thì những cái điều này nó cũng nằm ở trong cái sự chế định mà do Đức Phật định đặt ra. Còn nói về những cái phép tật mà thuộc về thế gian thì những cái điều này ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái phép tật ở thế gian ví dụ như là đương thua về trình vân vân thì cái sự này nó nằm ở trong đâu nó nằm ở trong cái trong cái biết chắc chắn, tức nghĩa là cái phật tương đối luôn, nhưng mà do đâu do thế gian định đặt do thế gian nó định đặt thì thế gian định đặt dù cho có định đặt bằng cách nào đi nữa thì nó cũng nằm ở trong cái gì quan niệm chung mà quan niệm chung này nó nằm ở đâu nó nằm ở trong trong cái biết chắc chắn, có nghĩa là những cái phật chứng định những cái pháp giới định này giải riêng để cho mọi người biết đến mọi người có sự nhìn nhận chung với nhau là như vậy khi mà đi phải thua về thực trình hoặc là khi mà mình đi ra ngoài mình phải cần phải có như thế nào hoặc là đối với ở trong cái quốc độ này mình phải thực hiện như vậy quốc độ khác mình phải thực hiện như vậy thì những cái này tuy rằng cái quốc độ đó chế định thì cái quốc độ đó nó cũng thuộc về thế gian nhưng mà khi mà mình đưa vào A Tỳ Đà mất thì nó cũng nằm ở trong cái tầng mà tâm lý thực chất, có nghĩa là nằm ở trong cái sự chế định. Vậy thì qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa đưa ra thì theo như con thấy rằng đối với ở trong pháp và luật ví dụ nói về cái câu là pháp luật thì nó cũng nằm ở trong cái phần của A Tỳ Đà, nhưng mà có khi cái này nó nằm ở trong cái điều luật của Đức Phật đã chế định hoặc là những cái lời của Đức Phật đã dạy cho các vị thiền còn đối với ví dụ như những cái tập thì nếu mà mình đưa vào A Tỳ Đà cũng được hoặc là A Tỳ Đà có nói đến hay không thì trong trường hợp này A Tỳ Đà cũng nói đến mà nói đến ở trong cái phần nào trong một cái tập chắn, có nghĩa là cái pháp thuộc về tục đế cái pháp thuộc về cái giả lập chế định mọi người quy định với nhau để hiểu được cái điều đó vậy thì trong hai cái điều này nó đều nằm ở trong A Tỳ Đà thì thành pháp đây là những cái ý mà con chưa được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con dỡ nước lại con sẽ dùng đó trở lại năm môn nước này dạ.
Sao thuộc kiến trình về Đức Phật Tính về Đức Phật Tính còn đã không được xin hỏi là để Đức Pháp Tân còn ở trước máy không? Nếu để Đức Pháp Tân còn ở trước máy xin được thì để Đức Pháp Tân còn nghỉ chứ quý Phật tử có thấy để Đức Pháp Tân không? Dạ vâng. Để Đức Pháp Tân thường thường khi mà chúng ta học hay nói đến chỉ điều pháp và chi pháp, để Đức Pháp Tân có thể nói thêm chỉ điều pháp và chi pháp là gì không? Và đặc biệt ví dụ như là sư trưởng khi sư trưởng giảng nói pháp thiện, sư trưởng nói pháp chi pháp, pháp thiện gồm có mấy, gồm bao nhiêu, thì cái chi pháp nghĩa là gì? Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Còn cái nhận lễ chư tôn đức kính chào toàn thể quý vị. Cái câu thượng tọa giác đẳng hỏi thì con chưa có nghe rõ. Dạ, con xin thượng tọa nêu lại, tại vì có lẽ là cái do cái đường truyền cho nên là con không có nghe rõ được cái câu hỏi của thượng tọa. Chỉ biết là thượng tọa hỏi mà không có rõ hết tròn hết câu hỏi. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa nêu lại cái câu hỏi.
Cho nên thì Pháp Tân, chúng ta thường nghe đến cái chữ là điều pháp với chi pháp. Ví dụ như sư trưởng giảng bài, sư trưởng nói là pháp pháp bất thiện có những chi pháp nào, pháp thiện có những chi pháp nào, pháp vô ký có chi pháp nào, thì cái chữ chi pháp đó được hiểu như thế nào? Để biết Pháp Tân có thể dễ quan nghĩ giải thích thêm được không?
Dạ, con đã nghe rõ rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức kính chào toàn thể quý vị. Dạ, Con thì con cũng hiểu qua A Tỳ Đàm chút ít. Một điều đó là khi mà sư trưởng thường có dạy đó, hoặc là tòa thầy siêu có dạy đó, thì khi mà nói đến chi pháp, ở trong mỗi cái chi pháp của một pháp bất thiện hay là pháp thiện hay là pháp vô ký, thì trong đó nó có những cái chi. Ví dụ như nói là pháp thiện thì những cái tính chất của pháp thiện như thế nào, rồi trong đó nêu là trong các pháp thiện thì chỉ cho các tâm thiện hay là các tâm sở đồng phối hợp đó. Dạ, ví dụ như nói đến tâm thiện thì mình biết đến những cái tâm thiện tương tự như vậy, tức là nói đến những cái tâm thiện, khi mà nói tâm thiện hữu nhân là chỉ cho cái các tâm tâm thiện dục giới, hoặc là tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới, hoặc là trong tâm thiện siêu thế là tâm đạo chẳng hạn. Thì ở trong những cái tâm thiện đó là nói đến những, ví dụ như nói đến cái tâm thiện của tâm thiện dục giới thì mình hiểu là biết ngay là nói đến cái tâm của phần nhóm của một phần của tâm thiện dục giới. Ở trong tâm thiện dục giới thì có tám tâm thiện dục giới, mình biết như vậy. Mỗi tính chất của mỗi tâm thiện thì khi tâm thiện nó sanh khởi lên thì có những cái theo tôi hiểu là giống như là có những cái tâm sở phối hợp, ở trong đó là có những cái tâm sở thiện hay hoặc là những cái tâm sở thuộc về nhóm của tâm sở 13 của nhóm tâm sở tự tha đó. Thì có những cái tâm đặc biệt là khi nói đến bảy tâm sở biến thành thì nó có phối hợp với lại tất cả những cái tâm. Nhưng mà có những cái trường hợp khi mà nói đến những cái tâm mà thuộc về biệt cảnh thì có những cái tâm đó nó không thể có sanh khởi, và có những cái trường hợp tâm được sanh khởi. Thì hiểu như vậy đó, thì theo con hiểu đó, là cái nhóm mỗi một chi phần của mỗi một cái pháp, khi nêu đến cái pháp thiện và khi nêu đến cái pháp thiện á, thì có những cái tâm sở thiện đồng phối hợp, và khi nêu đến những cái tâm sở bất thiện và những cái tâm xin lỗi gì những cái tâm bất thiện thì có những cái tâm sở bất thiện phối hợp. Thì những cái chi phần để chúng ta thấy mỗi một chi phần như vậy, để chia rẽ ra từng phần, rồi mỗi một nhóm chi phần như vậy á, thì nó có cái nhóm của nó thuộc nhóm bất thiện hay thuộc nhóm thiện. Thí dụ như nói đến cái tâm bất thiện thì mình hiểu ngay là cái có 12 cái tâm bất thiện. Khi mà nói đến cái tâm vô nhân hay tâm nhân thì chỉ cho 18 cái tâm cái tâm vô nhân. Khi mình chỉ đến cái tâm thiện dục giới thì mình hiểu biết ngay mỗi cái chi phần như vậy đó, mỗi một cái chi pháp từ ở cái nhóm thiện hay nhóm bất thiện, hay là cái tính chất của mỗi pháp bất thiện hay là pháp thiện, để mình phân là mỗi chi phần, và mỗi chi phần trong đó nó có cái nhóm như vậy. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin đóng góp cái chia sẻ cái suy nghĩ của mình ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu. Nếu cần bổ sung thì chi thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để bổ túc thêm.
Sa thú kính cần đến pháp thân. Đức Đức Tư Quyền xin được trở lại với Đức Đức Tư Quyền câu hỏi nữa. Thường chúng ta nghe hai chữ tam báo vi lai, tức là pháp và luật, thì có một số vị mình nghĩ như vậy là pháp á, là cái gì thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên nhiên, và luật á, là do cái gì do Đức Phật ngài chế định. Thì mình nghĩ đó đúng chỗ nào và không đúng chỗ nào, xin thỉnh Đức Tư Quyền.
Dạ nam mô Phật Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ cùng người nữa con kính lễ Đức Phật Đẳng, đều Đức Phật Tăng, đều Đức Phật Tính, đều Đức Tăng Hạnh cùng chư tăng đa hương viện chư vinh. Thanh chào đến quý chân hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, thì quả thật nếu mà nói về Tham Ma Bi La Giá thì đầu tiên thì với tinh thần tuy nhiên của Phật pháp thì đầu tiên thì chúng ta chỉ nghe nói pháp về luật thôi. Tham Ma Bi La Giá Như thể là pháp tức là một điều gì đó tất nhiên nó đang tự nhiên nó sẵn có, còn lực là có thể là tức là ngày định giấy. Khi mà chúng ta nói rằng pháp là lực, chúng ta gồm là cái kiểu pháp là lực, là nó đã toàn đủ, nó đã trọn vẹn giữa tinh lực lực. Mà chúng ta chẳng qua chúng ta phân chia theo thời. À, thí dụ như thời đầu tiên, thời sơ thời của giáo pháp thì nó có pháp là lực. Thời sau hậu thời của giáo pháp, trung thời của giáo pháp thì nó có thêm vấn đề là có thể nói là lượng. Thì đó là chúng ta suy tính trên quy trình như vậy. Nhưng nếu mà lại để mà đúng là sai, cái duy nhất cái sự pháp này nó quá rộng, nó quá lớn. Cho nên khi có duy nhất thì chúng ta phân tích. Vậy khi nói là pháp là lực thì cái pháp thêm với cái lực thêm có phải không? Dạ không. Nếu nói lực là pháp đúng không? Cũng đúng. Nếu nói pháp là lực đúng không? Chưa hẳn nói như vậy. Có những pháp có thuộc về lực, có những pháp nó không thuộc về lực. Xin quý vị nghe một lập luận rõ ràng. Tất cả gọi là pháp thì như thế lực cũng gọi là pháp, cho nên gọi pháp là lực. Đây là ý nghĩa tổng thể. Nhưng nói rằng là vậy thì tất cả lực nó đều là pháp, và đúng tất cả lực là pháp, nhưng tất cả pháp là lực, cái điều này chưa chắc. Bởi vì sao vậy? Có những pháp nó thuộc về lực, có những pháp không thuộc về lực. Đúng sai lợi chỗ này, đây cũng là cái cách và định nghĩa nó rõ ràng. Cái việc này chúng tôi biết rõ. Có những pháp nó thuộc về lực, nhưng có những pháp không thuộc về lực, còn tất cả lực là pháp, đúng thật đúng. Cho nên tham mà nguyên giới gọi là pháp là lực. Ở đây là một ý nghĩa tổng thể, là một ý nghĩa tổng thể, chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì còn cái mà vấn đề mà phân tích theo thời thì chúng tôi đã phân tích rồi, còn nếu mà để đúng sai thì cái chữ đúng chữ sai nó ở một cấp độ đó. Đúng là pháp lực là nó bao gồm chung tất cả, để chúng ta gọi là chữ tham mà nguyên giới. Và chữ này ở trong kinh văn, ở trong kinh văn tam tạng kinh điển thì nó rất là quan trọng. Cho nên trong pháp về lực thì nó ý nghĩa nó cả thải, nó trùng khơi chứ không phải kiểu mà nó bị giới hạn, nó bị giới hạn, là nó một cái tổng quát. Cho nên cái chữ pháp này nó rộng khắp cùng. Bởi vì như thầy đại đẳng khi nãy hỏi về đức phật tăng, chúng ta thấy là nó phân chia tức là pháp thiền kusala dhamma, pháp bất thiện kusala dhamma, abhyagata dhamma, tức là pháp vô ký. Thì bao nhiêu đó nội nó bao trùm tất cả tam giới này, chỉ ba pháp này thôi. Nó chạy dần, chạy dần, chạy suy gì cũng là những pháp này. Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ngay cả phàm thánh thì cũng vậy. Nước bài cũng thuộc về cái vô ký mà. Dạ. Thì nó khi thiện vô ký, thiện cũng chính là vô ký. Cho nên hữu vô pháp và vô vi pháp cũng thuộc về ba những cái giới bức này. Có những cái giới bức thuộc về hữu vi pháp thì nó có thiện có, bất thiện có, còn vô vi thì nó thuộc về vô ký. Thì ở đây chính là cái chữ pháp nó rộng, nó khắp cùng. Chúng ta gọi là biến mãn khắp cùng pháp giới là như thế. Nó rất là rộng, nó rất là lớn, nhưng có những lúc mà chúng ta phải phân định nó rõ ràng. Thì chúng ta thường tọa thì con xin trả lời cái câu hỏi vừa rồi, tức là hỏi đúng sai, đúng trên vấn đề này mà sai trên vấn đề này, và con vừa trình bày pháp lực là pháp. Vậy là pháp có phải là lực không? Có những pháp thuộc có thuộc về lực, có những pháp không thuộc về lực. Dạ, con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cả bổ chức cho con kính thỉnh ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thố kính tri ân đại đức Tề Quyên. Vừa rồi là chúng ta giáp đẳng đã bằng công việc, cho nên là chúng ta đã rời khỏi rung một chút, cho nên chúng tôi xin được điều học cái phần còn lại. Không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy thì xin đại đức Pháp Tính quan hệ cho tín hiệu để thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận câu. Ở đây cái câu hỏi kế tiếp đó, xin hỏi đại đức Pháp Tính rằng phải chăng những gì là những gì phi pháp cũng gọi là pháp không? Cái câu này hỏi chặt kéo à. Dạ, đại đức Pháp Tính nghe rõ cái câu hỏi chúng tôi vừa hỏi không ạ? Phải chăng là những cái gì mà phi pháp cũng được gọi là pháp hay không? Thì nếu mà chúng ta học A Tỳ Đàm thì xin đại đức
Quang Hỷ giải thích cũng như là làm rõ cho cái câu hỏi này. Kính thưa đại đức.
Dạ nam mô Bức Hai Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa bởi vì có việc một chút xíu cho nên xin phép đại đức Pháp Tính mà xin phép đại đức Pháp Tân Quang Hỷ cho chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này, bởi vì mưa nó dột rồi cho nên về chúng tôi phải trả lời gấp một chút xíu và chúng tôi sẽ có thể là để nước ở đó để chạy đi để xử lý một chút xíu. Dạ thưa mong quý vị Quang Hỷ ví dụ thì nghe chúng tôi nói rõ không à. Mình tính có lỗi với đại đức Pháp Tính, mong đại đức Hoàng Hỷ, đại đức Pháp Tân có nghe rõ không à. Dạ, cái dọn mà tôi nói đây mà tâm cái tôi không nhận càng dơ hơi cũng kẹt. Thì đúng không quý vị? Thì đã nói rằng là tất cả là pháp, dù là thiện pháp, bất thiện pháp hay là vô phi pháp cũng là pháp, cho nên gọi là phi pháp. Phi pháp có nghĩa là bất thiện pháp hay là phi pháp ở đây có nghĩa là những điều không đúng, không đúng theo tinh thần của luật pháp, không đúng theo tinh thần của không đúng theo cái pháp luật thì ở đó cũng chính là pháp, cho nên tái đổi tất cả là pháp và nó khắp cùng biến mạng thế giới. Nhưng nãy chúng tôi vừa trả lời đó là chính là cái gì, pháp vô ký, pháp thiện và pháp bất thiện vân vân, thì ở đó chính là những cái pháp, thì nói chung tất cả, cho nên gọi tất cả gọi là pháp, thì là thiện pháp hay là bất thiện pháp hay là phi thiện phi bất thiện pháp thì nó cũng là pháp. Chẳng qua cái từ chúng ta gọi là phi pháp, mà từ phi pháp ở đây có nghĩa rằng nó ám chỉ nhiều thứ, những điều không đúng cũng có, là những điều mà nó sai lầm cũng phải, mà những điều nó không hợp với pháp và luật cũng đúng, là những không điều vừa hợp với tinh thần những cái lời mà Đức Phật ngài đã dạy. Mà bây giờ nó thuộc về phi pháp đây cũng nghĩa là tà pháp. Phi pháp đây có nghĩa là không đúng với con đường chánh pháp, con đường chánh đạo cũng là đúng, thì tất cả những cái điều đó nó cũng được thuộc về pháp, nhưng là pháp bất thiện. Và xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy Dạ, và xin cảm ơn đến Đức Phật Tính và Đức Phật Tăng thì chúng tôi trả lời câu hỏi này trước. Nam mô Bổn Thầy Dạ.
Dạ sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyên. Này đây Tề Quyên đã quan hỷ thảo luận cho cái câu vừa rồi. Bây giờ thì thời gian còn lại thì chúng tôi xin được hỏi đại đức Pháp Tính một câu nữa. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta học về ý nghĩa của A Tỳ Đàm, đặc biệt là nói đến cái từ pháp mà như chúng ta hiểu. Vì theo đại đức Pháp Tính là cái pháp mà trong cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta thường là đặt nặng quan trọng cái pháp chân đế hay là cái pháp tục đế. Ví dụ như khi nói đến cái pháp chân đế á, thì thường là chúng ta có cái sử dụng tâm hay sở hữu tâm là sắc pháp. Và trong cái đời sống hàng ngày, nhiều khi trong cái cách cư xử hay là nói năng hay hoặc là làm việc gì đó, thì thường là chúng ta sử dụng cái pháp chân đế hay là tục đế nhiều hơn. Như thế nào theo đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính suy nghĩ như thế nào, thì có ý kiến gì như thế nào trong cái câu hỏi này, thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Dạ bây giờ đại dạ sa thú cảm ơn đại đức. Thì như chúng tôi đã nêu đó, thì là cái pháp mà trong cái đời sống hàng ngày á,
qua nước cha phan 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 mi cái câu này em nè, cái gì gì mất mất pháp hay là gì? Dạ, cái câu này để tí nữa là chúng tôi niên nữa. À, hỏi đây Đức Pháp Tính cái câu này trước. Dạ. À, bây giờ kính thỉnh đây Đức Pháp Tính nha.
Cái pháp thực tế có nghĩa là ở đây có nghĩa là sao? À, cái sự được chế định hoặc là cái sự giả lập. Thì mình thấy đó, hàng ngày ví dụ như là mình thấy là mình là chạy gì tôi hoặc là của tôi hoặc là ví dụ như là mình thấy người đó, mình thấy rằng là người đó là con nhà giàu hoặc là con nhà nghèo. À, thì cái sự nhà giàu nhà nghèo này nó cũng thuộc về chế định. Hoặc là ví dụ như giờ mình thấy là cái người nam hoặc là cái người nữ, đúng không? Thì cái đó là cũng là chế định. Hoặc là ví dụ như đối với những người mà người ta thích về những cái âm thanh, ví dụ như người ta phân biệt âm thanh này là của ca sĩ kia, âm thanh này của ca sĩ nọ, đúng không? À, thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng là mình thường là mình dùng những cái pháp mà thực về cái pháp chế độ là cảnh pháp và mình bắt cảnh pháp rất là nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống cái gì mà ở trong tâm của chúng ta đó, mà chúng ta bắt trong cái cảnh chân đến cái mỗi mà có tiên á, ví dụ như chúng tôi nói về những người mà người ta hành thiền đi, có những ngày mà người ta bắt cái trạng thái, ví dụ như cái tâm này nó tăng lên, người ta nắm lấy được, người ta bắt lấy được những cái trạng thái ví dụ như là nhắm mắt ra, thì cái điều này á thì rất là ít như vậy. Nhưng mà ví dụ như có cái bệnh là người ta vô định trong cái trường hợp có ví dụ như là tham xa lắm hoặc là tâm lắm cho cái hành tâm lắm không lắm, thì nếu mà người ta biết nói được những cái câu đó nhưng mà người ta thường thường người ta không có bất được cái gì. Ví dụ như thường thường quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều lúc cái âm thanh quý vị nghe không rõ, cái âm thanh quý vị nghe không rõ, quý vị thường thường là mình thấy người ta thấy hết chiều cái tâm mình nó xanh lên, mình nó thì tức quê là không quê là chứ không bao giờ mà chúng ta thấy được cái trạng thái mà mình không hài lòng. Cái trạng thái mà mình cái tâm mình nó biết được cái trạng thái đó là nó không hài lòng. Khi nào ví dụ như mình biết được cái trạng thái của tâm của mình nó không hài lòng, ví dụ như cái hình ảnh đó hoặc là cái âm thanh đó hoặc là cái mùi vị đó nó hoặc là cái tự mà mình nhớ được cái gì, đúng không? Hoặc là mình chấp chạm được cái gì mà mình biết được cái điều của mình, cái căn của mình đó, mình bắt được cái trạng thái mình nó không hài lòng thì lúc đó mình mới thấy là mình bắt được cái trạng thái của tâm. Còn khi mà ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ bây giờ là quý vị đang nghe pháp đi mà vô tình quý vị đi ra uống nước, quý vị đi ra ngoài quý vị uống nước thì quý vị nghe ai đó nói được một cái tiếng nào đó, cái quý vị biết cái tiếng của tôi có tính thì cái tự mình bắt lấy cái tôi có tính hoặc là cái âm thanh của tôi có tính hoặc là cái âm thanh của đại chúng thích tâm thì lúc đó là chúng ta thấy rằng cái gì đây là sự chế định. Thì hàng ngày thì chúng ta thấy rằng là đối với cái sự chúng ta thường nhắm lấy cái cảnh của tự đến là chúng ta ít khi nào mà mình nắm bắt được cái cảnh của chân đến. Thật sự ra đó cái điều này nhưng mà mình nên nhớ rằng một điều này nhờ có cái pháp nhờ có mình biết được cái pháp thực tế này nên mình diễn giải được hoặc là mình làm cho tâm mình hiểu được những cái điều đó chứ có nhiều người đó người ta ví dụ như là người ta bỏ ra cái điều này thì không được mà mình không được bỏ ra những cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị thiền sư như vậy khi mà giảng về thiền như là cũng dùng những cái danh từ dân chế định hoặc là nghĩa chế định để mà diễn tả cho những người hành giả biết được. Hoặc là chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta thuyết giảng hoặc là chúng ta trình bày một cái điều gì đó chúng ta cũng phải nhờ vào cái pháp thực đến, có nghĩa là chúng ta nhờ vào cái dụ như là cái trạng thái dính mắt đó gọi là tâm tham thì mình nhờ vào những cái pháp này để mà mình diễn giải cái điều đó hoặc là trong những cái ví dụ như quý vị thấy rõ ràng đức vua kinh lâm ba chính là ngày mang giáp kinh hai vị đó khi mà trình bày khởi pháp với nhau và bàn luận với nhau thì chúng ta cũng chỉ có chiếc xe những cái tưởng tượng đó là nó quên rồi xe có đâu thì các cái chuyện đó cũng dùng cái pháp thuật đó để mà diễn giảng làm cho anh mình hiểu được hoặc là làm cho cái người nghe được nghe mà chúng ta hiểu được. Bởi vì tóm lại ở trong cái điều này á thì ở đây á chúng con thấy nói rằng là với ông đại đức tăng và đại chúng thì thường ngày ở trong cái đời sống chúng ta càng nhiều là chúng ta bắt vào cái cảnh thực đấy những cái cảnh chế định nó nhiều, ví dụ như là người nam người nữ người đó học giỏi người đó người chưa học giỏi hoặc là người nhà nghèo hoặc là người nhà giàu hoặc là công nhân lao động phổ thông hoặc là những người làm việc văn phòng hoặc là công việc hoặc là trách nhiệm của mình cũng đâu những cái điều đó những điều này nó cũng đâu nằm ở trong thực đó. Chỉ bất kỳ khi mà đối với khi mà mình học mình biết được cái trạng thái này nó thuộc về chân đến cái pháp này nó thuộc về chân đến rồi khi mà mình biết do cái trí văn của mình học trong là lúc đó mình tâm có nghĩa là mình ngồi mình tâm cái cảnh gì nó tâm lên mình biết đó là cảnh sắc ví dụ như là mình nghe được cái âm thanh gì đó mình biết đó là cảnh thân thôi thì cái tiếng gọi mà bén nhạy chúng ta tâm lên mà chúng ta nắm bắt một cái gì đó thì lúc đó là chúng ta biết được là mình bắt về cái cảnh chân đó còn hầu như ở trong đời sống của chúng ta thấy rằng là mình bất cứ một cái điều gì ngày tháng hoặc là sáng tối hoặc là công việc hoặc là trách nhiệm hoặc là bổn phận vân vân cũng như ví dụ như lắm mà mình thấy rằng hết cái việc học này mình đọc bản tin hoặc là mình cái trách nhiệm của mình phải hồi hướng vân vân thì đều nằm ở trong cuộc đời hết cái sự quy ước hoặc là cái sự giảm lạc làm cho mình có một cái trách nhiệm hoặc là làm cho mọi người biết được cái công việc mình đến đâu đến đó vân vân thì như vậy thì ở trong đời sống này hầu như là toàn bộ chúng ta bắt về cái cảnh thực đấy rất là nhiều chỉ trừ khi nào chúng ta tu về thiền quán mà chúng ta có học và chúng ta hiểu được những cái điều đó mà tại quán của mình tăng lên mình biết đó là cái cảnh này nó thuộc về chân giới cái cảnh này nó thuộc về cái thực giới hoặc là cái pháp này nó thuộc về chân giới cái pháp kia nó thuộc về thực giới vân vân do mình có học và có tu thì mình cũng bắt được những cái cảnh đó nó khác cái cảnh chân giới đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu hỏi của đệ Phật tăng mà bây giờ
dạ sa thủ kính tri ân đại đức Phật tính đại đức Phật tính thời gian còn lại chúng ta xin tôi xin hỏi đại đức Phật tính một câu nữa đại đức Phật tính là có cái hôm nay chúng ta học đến cái bài ý nghĩa của chữ pháp đó thì chúng ta biết được cái từ gọi là cái từ mạt pháp dạ mạt pháp thì đặc biệt là cái từ mạt pháp này nằm ở trong ở bên kinh Bắc Tông hoặc là sao vậy cái hệ tư tưởng sau này đó thì chúng ta nghe cái từ này nhưng mà riêng là Phật giáo ở kinh Tạng Bali thì chúng ta không biết chúng ta không có được đọc cái những cái từ này mà theo đại đức Phật tính thì cái từ mạt pháp ở đây là chỉ cho cái điều gì để chúng ta hiểu ở trong cái từ pháp này từ mạt pháp này thì kính đến đại đức Phật tính thảo luận tiếp nữa dạ kính thưa
dạ một lần nữa con kính gửi đến Pháp Tăng cùng với chị Trung Tăng kính chào đại chúng thì chúng tôi quý vị chúng ta thấy rằng cái đời sống này dùng cái chữ nhạc rất là nhiều mà cái chữ nhạc đó thông thường ví dụ như là chúng ta thường hiểu cái chữ nhạc là hết ví dụ như là mình thấy rằng ngày xưa chúng tôi nói rằng có những người ta dùng cái từ ví dụ là nhạc nghiệp và nghèo nhạc nghiệp luôn có nghĩa là nghèo mạt có nghĩa là nó không còn cái gì hoặc là mình dùng nói chung đó mình tạm hiểu cái chữ mạt ở đây có nghĩa là hết cái chữ mạt ở đây có nghĩa là hết vậy thì ở trong cái Phật giáo của chúng ta cái thời mạt pháp đó, là không phải là cái thời đó là hết pháp đâu có nhiều khi người ta nghĩ là như vậy nhưng mà cái điều này nó không phải như vậy có nghĩa là mạt pháp đó, ở đây đó, lúc đó cái giáo pháp đó, cái giáo pháp có nghĩa là những cái lời dạy hoặc là những cái pháp mà đem đến cái sự an lạc đến cho chúng sanh người năng động chư thiên độ vân vân thì không còn ai biết đến không còn ai biết đến được cái điều đó Dạ, có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng mà đối với cái mặt pháp này, có nghĩa là những cái pháp cốt lõi, những cái pháp mà thuộc về cái pháp đất, thì lúc đó không còn ai biết đến nữa. Không phải là chưa ví dụ như chúng ta thấy rằng mà tự nhiên cái mặt pháp là nó hết pháp, cái điều này nó không phải. Có nghĩa là cái mặt pháp ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là lúc đó chúng sanh không còn biết đến những cái pháp nào mà được an vui. Ví dụ như lúc đó chúng ta do tham quá mạnh, nên lúc đó không có ai còn biết được cái sự đối chứng hoặc là cái sự mà tinh tập để mà tạo nên cái sự an lạc. Thì như vậy trong lúc đó ví dụ như gọi là cái thời mặt pháp. Ví dụ như đó trong cái chúng tôi nói là rằng là lúc trước chúng tôi đọc ở trong những cái bài kinh nói về cái thời mặt pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó các cái vị thiên thiên mới chứa hỏi chúng ta cái pháp nào hoặc là làm cách nào để đem đến cái sự an lạc, để mình đạt được cái sự an lạc. Thì lúc đó đó nếu mà ai mà trả lời đó mà đúng đó thì sẽ được hưởng rất là nhiều tiền nhiều vàng. Nhưng mà đi hỏi khắp chúng ta ở trong lúc đó thì không ai biết được. Thì như vậy đó thì được gọi là cái thời mặt pháp. Hoặc là cái thời đó không có những người mà hành trì giáo pháp hoặc là hành trì những cái pháp chánh mà cho cái quả chánh, có nghĩa là cho cái sự an lạc. Chứ không phải là ví dụ như chúng ta xài cái gì đó nó hết rồi, hoặc là chúng ta những cái chất giải là chúng ta xài hết rồi, bây giờ nó tan rộng gì nữa hết. Thì cái điều đó nó không phải. Nhưng mà ở đây mà pháp một cái điều mà chủ yếu chúng ta cần phải nhớ rõ, có nghĩa là trong cái lúc đó không còn cái người mà hành trì về chánh pháp, và không còn ai biết được hành những cái số nào đem đến cái sự an lạc. Nếu có chúng ta do tham quá mạnh hoặc là tâm quá mạnh hoặc là tư mê quá mạnh nên không còn biết cái gì là thiện. Ví dụ như bây giờ có thể quý vị thấy rằng là hỏi tu là gì, tu là gì, ví dụ quý vị bây giờ mình vẫn còn trả lời được. Ví dụ như tu là bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu thiền vân vân, thì lúc đó bây giờ quý vị còn trả lời được những cái điều đó. Nhưng mà đến cái thời mặt pháp có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó hỏi quý vị mà quý vị không biết trả lời. Thiên đến hỏi từng người nhưng mà không ai biết. Ví dụ như là cách nào để được cái sự an lạc thì lúc đó không ai biết. Thì trong cái thời gian đó được gọi là cái thời gian mặt pháp. Thì đây là những cái ý mà tôi xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng Bảo Nguyên. Bây giờ tôi xin được đào công chính là Đại Đức của Đại Nam Đạo Đức Tài nhé.
Dạ sa thú kính tri ân Đại Đức Phật Tính rất nhiều. Chương trình sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng đã hết. Kính tri ân chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt quý vị, kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng. Ngày mai thì chúng ta sẽ có cái buổi học nữa, cho chúng tôi trình bày cái giảng cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mật kinh hồi hướng, sau đó chúng ta đồng hương.
Sa thứ lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính xin sám hối với chư tôn đức Phật. Kính thưa quý đạo hữu, vì anh Thanh bị trục trặc nên không có để kinh tụng hồi hướng hôm nay được. Anh cha xin được sám hối. Và kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp với Thoát Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy Giả.